Chương 551, sinh một em bé mập mạp. 5 năm, đối với người trẻ tuổi như cô mà nói thì chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với một người lớn tuổi như ông nội thì là một quãng thời gian quá dài. Mái tóc ông đã bạc trắng, sống lưng thẳng tắp trước đây giờ đã cong đi, ông run rẩy móc chiếc kính từ trong túi muốn đeo lên để nhìn cô cho rõ. Trong nháy mắt nhìn thấy ông nội, ký ức được phủ bụi đã đâu trong lòng nhất thời trào lên. Mùa đông năm ấy, khi cô vẫn còn là một cô bé không hiểu sự đời, một thân một mình đến một nơi xa lạ. Trong khi Ninh Tuyết Lạc thì được ba mẹ ruột yêu thương chiều chuộng mà bản thân mình lại phải len lén trốn sau một góc tường khóc lóc vì nhớ nhà. Sau đó ông nội phát hiện ra, ông dắt tay cô vào phòng bếp, nấu cho cô một bát canh nóng hổi rồi bảo, đừng khóc, đây là nhà của con. Khi đó cô bị Trang Linh Ngọc mắng nhiếc tới độ phát sợ, chuyện bà ta yêu cầu cô không cách nào làm được. Chỉ có ông nội hiền từ vẫn luôn dành thời gian cho cô, mỗi tối sau khi đi làm về đều gọi cô tới thư phòng, bổ táo cho cô ăn, dạy cô lại một lần. Năm cô rời đi Ninh gia, ông nội cũng chẳng biết những chuyện xảy ra khi đó. Sức khỏe ông không tốt, cô sợ ông chịu đả kích nên chưa từng nói ra, có một lần ông tự mình đến nước M, muốn dẫn cô về nhưng cô từ chối. Đến nay cô vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của ông nội lúc đấy. Giờ phút này Ninh Tịch không biết nên đối mặt với ông thế nào cho phải. Ninh Chí Viễn vẫn nhớ chuyện cô không chịu về Ninh gia nên vẻ mặt có phần nghiêm nghị, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Cuối cùng là Ninh Thiên Tâm hết cách, chủ động đánh vỡ cục diện chạy tới kéo tay Ninh Tịch dắt cô tới trước mặt ông nội. Tiểu Tịch ngớ người ra đó làm gì? Nhanh nói đi. Ninh Thiên Tâm bất đắc dĩ nhắc nhở. Ninh Tịch dẫu sao cũng chẳng phải cô bé nhát gan hay xấu hổ năm đó cho nên thất thần một lúc thì rất nhanh tỉnh táo lại. Cô nhào qua ôm ông một cái thật chặt, ông nội. Con nhớ ông quá. Ninh Chí Viễn bị cái ôm nồng nhiệt của cô cháu gái làm cho sững sờ, ngay sau đó hừ một tiếng nói, không ngờ con còn nhớ đến ông đấy. Nhớ ông mà nhiều năm thế cũng không về một lần. Mặc dù giọng điệu vẫn khó chịu nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn dần. Ninh Tịch cười hì hì, ông nội. Là con cố gắng học tập mà. Không phải ông đã bảo con rằng kiến thức thay đổi vận mệnh sao? Mấy năm nay con vẫn luôn nghe lời ông dạy bảo nên liều cái mạng nhỏ này mà học tập đó. Con đó Ninh Chí Viễn nghe vậy thì không biết làm sao. Ánh mắt mờ đục của tuổi già tỉ mỉ quan sát đứa cháu gái ông sắp không nhận ra trước mắt, lẩm bẩm nói, thay đổi. Thay đổi. Không chỉ là bề ngoài mà còn có tính cách và khí chất. Chỉ xa cách một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ông vẫn phát hiện ra, sự thay đổi của đứa cháu gái này khiến ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ninh Tịch nghiêng đầu, cố ý hỏi, thay đổi chỗ nào ạ? Có phải xinh đẹp hơn không ông? Lao gia tử bị cô chọc cười, đẹp, cũng sáng sủa hơn không ít, cái này tốt. Xem ra hoàn cảnh ở nước ngoài cũng có lợi với con. Đây coi như là điều duy nhất an ủi Ninh Chí Viễn. Điều khiến ông ấy náy nhất mấy năm nay chính là đứa cháu gái này. Cho chuyện mấy câu sau, Ninh Chí Viễn nhất thời chuyển đề tài, tiểu tịch, năm đó ông nội dạy con phải học cho giỏi nhưng hình như ông nội cũng dạy con phải làm chuyện đúng đắn ở thời gian thích hợp. Còn có thiên tâm nữa, không nghe lời ông nội đúng không? Hai đứa thử tính xem, đã bao nhiêu tuổi rồi, ở cái tuổi này chuyện nên làm nhất là phải tìm một người tốt gả đi, sau đó sinh mấy đứa nhóc mập mạp. Ông hiểu hai đứa còn trẻ còn nhiều việc phải lo, nếu không có thời gian chăm con thì mang về đây, ông nội hoàn toàn có thể giúp các con chăm cháu, tuyệt đối không để các con bận lòng. Chương 552, người thừa kế huyết mạch của Ninh gia. Ninh Tịch với Ninh Thiên Tâm trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Ninh Thiên Tâm không tiện mở lời, chỉ có thể để Ninh Tịch lên tiếng, ông nội. Ông khoan đã. Ông đừng như thế mà. Nhiều năm rồi con mới về mà ông vừa gặp đã giục con cưới chồng. Ông có biết người ông không đáng yêu nhất là như nào không? Chính là người ông cứ giục cưới đó. Ninh lão gia nhìn cô, vậy con có biết cháu gái không đáng yêu nhất là như nào không? Chính là như con đó. Cả ngày cứ bay nhảy lung tung, cũng không cho ông ôm chắt trai. Ông nội năm nay đã 70 tuổi rồi, còn được mấy năm khỏe mạnh nữa hả? Ninh Tịch, tự đào mộ chôn mình rồi. Ninh Chí Viễn nhìn về phía phòng tiệc, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà chân thành nói với hai cô cháu gái, hai đứa, không phải ông nội ép hai con nhưng ông nội cũng hết cách. Đến thế hệ này của Ninh gia chẳng có lấy một đứa cháu đích tôn nào, gia sản lớn như thế sau này phải giao cho ai. Chẳng lẽ phải giao cho cái đứa chẳng có quan hệ máu mủ gì như Ninh Tuyết Lạc hay hai đứa con ngoài giá thú của chú hai các con sao? Nghe ông nội nói, vẻ mặt Ninh Tịch với Ninh Thiên Tâm đều có chút nghiêm trọng. Ninh Tịch là người theo chủ nghĩa độc thân, đời này chắc chắn không kết hôn chứ đừng nói sinh một đứa cháu trai để thừa kế tài sản của Ninh gia. Ninh Thiên Tâm thì đã sớm có người trong lòng nhưng hai người lại lỡ làng. Nhiều năm trôi qua cô cũng không quên được và không có cách nào yêu được người khác, thế nên chẳng có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của ông nội. Cha của Ninh Thiên Tâm cũng chính là chú hai của Ninh Tịch, Ninh Diệu Bang còn định ép Ninh Thiên Tâm lập gia đình, sớm sinh người thừa kế. Có điều Ninh Thiên Tâm tuy bề ngoài nhu nhược nhưng mà nội tâm lại rất quật cường, kiên quyết không nghe, thậm chí còn suýt nữa tự tử nếu cứ bị ép như thế. Cho nên hai năm nay, Ninh Diệu Bang ở bên ngoài không ngừng lao lực sinh con, cũng xúi hai đứa con gái hoang kia sớm sinh người thừa kế. Còn về phía Ninh Tuyết Lạc, cho dù cô ta không phải con gái ruột nhưng nghe nói bọn họ đã thương lượng với Tô gia, về sau đứa con trai thứ nhất do Ninh Tuyết Lạc sinh ra sẽ mang họ Ninh. Mấy năm nay Ninh Diệu Hoa với Ninh Diệu Bang vẫn đấu đá không ngừng. Chỗ dựa lớn nhất của Ninh Diệu Bang là sức ảnh hưởng của đám cưới giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễm, còn chỗ dựa của Ninh Diệu Bang lại là dù ông ta không có con trai nhưng cả ba đứa con gái đều là con ruột, bất kể đứa nào sinh con trai cũng đều là người thừa kế huyết mạch của Ninh gia. Nói tới chuyện này thì không khí có chút căng thẳng, Ninh Tịch với Ninh Thiên Tâm cũng không biết phải trả lời ông nội thế nào. Không thể đồng ý cũng chẳng đành lòng khiến ông tổn thương. Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ba, mọi người ở trong chờ ba lâu lắm rồi, sao ba lại chạy tới hậu viện? Mày! Ninh Tịch Trang Linh Ngọc phát hiện người đứng cạnh Ninh Chí Viễn và Ninh Thiên Tâm. Nhìn rõ người kia, Trang Linh Ngọc lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng mắng, mày tới đây làm gì? Hôm nay nhiều khách quý thế nhớ mày đụng phải thì sao? Còn không mau cút ra ngoài. Không đợi Ninh Tịch nói chuyện, Lão gia tử đã nổi giận trước, cái gì thế, Ninh Tịch là cháu ruột của tôi, ai cho cô đuổi nó đi. Trang Linh Ngọc nghe vậy thì nóng nảy, e ngại hướng ra sau nhìn một cái, ba. Ba nói nhỏ một chút. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tiểu Tịch không phải con gái cô à? Nhìn cái vẻ tránh né của Trang Linh Ngọc, Ninh Chí Viễn càng tức giận. Chương 553, công bố thân phận của Tiểu Tịch. Trang Linh Ngọc tức đến trợn trắng mắt nhìn Ninh Tịch một cái, ngay sau đó mềm giọng giải thích với Ninh Chí Viễn, ba, con không có ý này. Ba cũng biết hiện giờ người khác không biết Tiểu Tịch là. Tôi đã sớm nói với cô, nhanh chóng công bố thân phận của Tiểu Tịch đi. Trước kia thì Tiểu Tịch du học ở nước ngoài thì thôi, bây giờ nó về rồi, vừa vặn hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ, cô lập tức công bố với tất cả mọi người rằng, Tiểu Tịch là người của Ninh gia chúng ta. Trang Linh Ngọc hoảng sợ, cái gì? Ba, chuyện này tuyệt đối không thể. Con không đồng ý. Vẻ mặt kia giống như thể Ninh Tịch là một con rắn giết cực kỳ đáng sợ khiến người ta chán ghét. Nếu là trước đây, thậm chí là lúc cô vừa mới về nước mà thấy vẻ mặt như thế của mẹ ruột chắc chắn sẽ đau đến xé lòng nhưng hiện tại thì chẳng sao cả. Ninh Thiên Tâm không biết những thay đổi trong tâm tình của Ninh Tịch những năm gần đây, cô yêu thương siết chặt lấy tay của Ninh Tịch. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch nhoẻn miệng cười với cô. Nụ cười đó giống như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, vừa dịu dàng rực rỡ lại khiến lòng người cảm thấy vui tươi. Đây là phản ứng mà Ninh Thiên Tâm hoàn toàn không ngờ tới, khiến cho cô ngây ngẩn mất một lúc. Ninh Chí Viễn với Trang Linh Ngọc nói mấy câu thì sau lưng đã có một đám người bước đến, là Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc và Ninh Diệu Bang, còn có hai đứa con ngoài giá thú của ông ta. Chứ bỏ người vợ của Ninh Diệu Bang gần đây có chút căng thẳng với ông ta ra, thì mọi người của Ninh gia coi như có mặt đông đủ. Chuyện gì đây? Đang êm đang đẹp sao lại cãi nhau? Ninh Diệu Hoa cau mày hỏi, vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì lập tức trầm mặt, sao mày lại tới đây? Ông ta còn đang nghĩ đang êm đang đẹp sao vợ mình lại cãi nhau với ba, quả nhiên mỗi lần con nhãi này xuất hiện thì chẳng có chuyện gì tốt. Trang Linh Ngọc vừa thấy chồng thì lập tức tiến lên, vội vàng mở miệng. Diệu Hoa, anh mau khuyên ba đi, ba muốn công bố thân phận của Tiểu Tịch vào hôm nay. Ninh Diệu Hoa nghe vậy lập tức cả kinh, sao mà thế được? Ba, có phải ba hồ đồ rồi hay không? Chết tiệt, có phải con danh kia lại nói gì với ba không? Ánh mắt Ninh Diệu Hoa như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Ninh Tịch. Ninh Chí Viễn dùng sức giậm mạnh cái gây ba toong, anh đừng có hất nước bẩn lên người Tiểu Tịch, Đây là ý của tôi, anh thử nói tôi nghe có chỗ nào không được.
Chính là,
có chỗ nào không ổn vậy, chẳng lẽ Ninh Tịch không phải con của anh sao? Ninh Diệu Bang đứng sau lưng sợ thiên hạ không loạn mà nói bóng gió. Cái giọng âm dương quái khí của ông ta chọc Ninh Diệu Hoa nổi giận, mày câm miệng cho tao. Chỗ này không có chuyện của mày. Thái độ phách lối của Ninh Diệu Hoa lại kích thích Ninh Diệu Bang, ông ta trầm mặt nói, anh cả, lời này của anh tôi không thích nghe, tôi cũng là một thành viên của Ninh gia, tại sao không có chuyện của tôi? Mẹ kiếp, chỉ là được quản một cái công ty nhỏ thôi có gì mà hơn người, cũng chẳng phải đã lấy được mẩu cổ phần nào. Trước mặt nhiều người thế mà còn dám to mồm. Nhưng mà ai bảo hắn có con gái tốt chứ? Vì hắn ta mà kéo nhiều hợp đồng vậy còn chưa tính lại còn tìm về một thằng con rể tốt như vậy. Chẳng lẽ lời Long Đại Sư nói là thật, Ninh Tuyết Lạc thật sự là phúc tinh của Ninh Diệu Hoa? Chết tiệt! Rốt cuộc Ninh Diệu Hoa có cái vận cất chó gì mà nhận sai con gái lại còn ôm về được cục vàng. May mà con ruột của hắn ta là một đứa không ra hồn, Ninh Diệu Bang chỉ mong Ninh Tịch trở lại quậy cho Ninh Diệu Hoa chảy máu đầu mới được. Đầu năm nay được xem không ít kịch hay, vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi. Chương 554, sớm muộn mọi thứ cũng thuộc về cô ta. Ninh Diệu Hoa cũng không thèm phản ứng lại Ninh Diệu Bang, việc cần thiết bây giờ là trấn an lão gia tử. Ba, không phải là con không muốn công bố. Mà chuyện này quá hấp tấp, lúc đầu đã công bố nó là con nuôi, bây giờ đột nhiên con nuôi lại thành con ruột thì cũng cần một cái lý do hợp lý chứ. Làm không tốt chẳng phải cho người ta một cái cớ để cười vào mặt Ninh ra sao. Thực mừng thọ của ba, một ngày trọng đại như thế, nhỡ mà có chuyện gì loạn thì khó coi lắm. Hấp tấp, hấp tấp, hấp tấp cũng 5 năm rồi. Anh căn bản không hề để chuyện này ở trong lòng. Làm sao mà con không để được, tiểu tịch vừa về là con đã tìm nó, sắp xếp công việc cho nó còn chuẩn bị cho nó từng bước dung nhập vào Ninh gia, rồi sau đó sẽ thuận theo tự nhiên mà công bố thân phận. Nhưng, chính nó cứ khăng khăng làm theo ý mình đòi vào giới giải trí bằng được, hiện giờ dính biết bao nhiêu sở căng đang rồi, chưa kể còn mấy lần liên lụy đến Tuyết Lạc. Thật ra thì ông ta chưa bao giờ có ý định công khai thân phận của Ninh Tịch. Chuyện năm đó Ninh Tịch phát sinh quan hệ với hai ngưu lang kia rồi có thai đến giờ vẫn là một quả bom hẹn giờ treo trên đỉnh đầu ông ta. Nhớ đâu có một ngày chuyện này bị lộ ra ánh sáng. Ông ta tuyệt đối không thể để ai biết Ninh Tịch là con gái ruột của ông ta. Ninh Chí Viễn không còn tùy tiện tin lời của con trai nữa, tìm việc làm. Anh nói tôi nghe một chút, anh sắp xếp cái việc gì cho nó. Là chi nhánh mới mở ở Singapore. Cái thằng khốn nạn này. Tiểu tịch vừa mới về mày đã ép nó đi xa như vậy. Hai mươi mấy cái chi nhánh của mày để làm cái gì mà mày ép Ninh Tịch đi chỗ đó? Con chẳng phải là để cho nó đi học hỏi kinh nghiệm sao? Cũng chẳng thể đem nó vào tổng công ty luôn được. Tiểu tịch là cháu gái ruột của tôi, tại sao không được? Tiểu tịch, ngày mai con đến tổng công ty đi, vào phòng tài vụ. Sau lưng, Ninh Tuyết Lạc vốn yên lặng không lên tiếng nghe được câu này rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Ngay từ lúc bắt đầu, cái cô ta thèm muốn nhất chính là tổng công ty của Ninh gia, nhưng thân phận cô ta quá đặc thù. Nếu vừa bắt đầu đã vào tổng công ty ngay sẽ khiến người ta nghi kỵ, cho nên cô ta mới chọn đi đường vòng. Cho dù Ninh Diệu Hoa có chủ động nói ra thì cô ta cũng sẽ từ chối, bày tỏ bản thân không ham muốn tài sản của Ninh gia. Quả nhiên như vậy càng khiến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc thương yêu cô ta hơn, ngay cả Ninh lão gia tử cũng chẳng thể nói cô ta được cái gì. Hai đứa con gái bên Ninh Diệu Bang đã bị lao ra tử chán ghét, căn bản cũng chẳng có gì đáng ngại. Ninh Thiêm Tâm thì không lấy chồng, cô ta bị một người đàn ông mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tâm tư không đặt trong nhà nên cũng không cần lo lắng. Cho nên Ninh Tuyết Lạc cũng không cần vội, chờ cô ta gả vào Tô gia, có đầy đủ vốn liếng rồi thì sớm hay muộn toàn bộ Ninh gia cũng thuộc về cô ta thôi. Nhưng mà bây giờ... Kế hoạch cô ta khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy lại có nguy cơ đổ bể chỉ vì sự xuất hiện của Ninh Tịch. Làm sao cô ta có thể để chuyện này xảy ra? Lời của Lục Lão gia không chỉ khiến Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc đổi sắc mặt mà ngay cả Ninh Diệu Bang cũng không đồng ý. Ba đang nói đùa hay sao? Nó chỉ là một con gà vừa tốt nghiệp đại học, chẳng có chút kinh nghiệm gì thì làm sao mà vào phòng tài vụ được. Muốn vào cũng phải để Thiên Tâm vào. Nếu không thì tiểu như với tiểu ngả cũng được. Chú hai, chú nói lời này mà không sợ cắn phải đầu lưỡi sao? Thiên Tâm quả thật tốt nghiệp đại học Đế Đô, nhưng mà nó học hệ nghệ thuật, có liên quan gì đến phòng tài vụ không? Còn hai đứa con ngoài giá thú kia của chú thì ngoài ăn mặc làm đỏm ra thì biết làm cái gì? Cho vào phòng tài vụ để công ty gà bay chó sủa hay sao? Lần trước ba đã nói, chờ Tuyết Lạc kết hôn xong sẽ cho Tuyết Lạc vào phòng tài vụ. Chương 555, mới 2 giờ không gặp tôi. Ninh Diệu Hoa tất nhiên là hy vọng con gái mình được vào tổng công ty, nhưng người ông ta hy vọng là Ninh Tuyết Lạc chứ không phải Ninh Tịch. Đối với ông ta mà nói thì việc Ninh Tịch bước chân vào công ty thì chẳng khác nào tai họa. Mất thể diện ở nhà đã đành, đến công ty mà thế nữa thì làm sao ông ta còn dám vác mặt đi gặp người. Chưa kể ông ta đã thể sống thế chết với Tô Gia rằng, người thừa kế của Ninh Gia sau này chắc chắn là Ninh Tuyết Lạc. Thừa dịp ba cha con bọn họ cãi vã, Trang Linh Ngọc đi tới cạnh Ninh Tịch, dùng sức kéo cô một cái nghiến răng nói, mày còn ở đây làm gì? Không mau cút đi. Cả nhà đang yên bình, mày vừa tới thì dùm Ben hết cả lên, mày muốn ngày mừng thọ của ông nội mày thành trò cười cho thiên hạ đấy hả? Mặc dù vẻ mặt Ninh Tịch vẫn lạnh nhạt nhưng Ninh Thiên Tâm nghe không nổi nữa, dẫu cho không tiện nói cũng không nhịn được mở lời. Bác dâu nói những lời này thật bất công, tiểu tịch chỉ tới thăm ông nội một chút thôi, để không làm phiền mấy người cháu thậm chí còn đưa ông nội ra hậu viện gặp mặt. Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch vẫn chưa nói một câu nào, chưa làm một cái gì. Thì sao có thể là lỗi của em nó? Nó không làm cái gì hết sao, chỉ cần nó xuất hiện ở đây đã đủ rồi. Còn nữa, chuyện nhà tôi không cần một người ngoài như cô xế vào. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, đã qua 2 giờ nhưng Ninh Tịch vẫn chưa về. Tiểu Bảo vẫn nằm ở cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài, ngay cả Lục Đình Kiêu cũng bắt đầu liên tục liếc nhìn di động. Nhìn hai cha con, Lục Cảnh Lễ chịu hết hồi, này này này, em nói hai người đó, có thể bình thường một chút không hả? Chỉ mới có 2 tiếng không gặp thôi có được không? Lại qua 5 phút, người vẫn chưa thấy đâu. Lục Đình Kiêu cầm di động lên, trực tiếp gọi cho Ninh Tịch nhưng không ai bắt máy. Hậu viện Ninh gia. Di động trong túi sách của Ninh Tịch vang lên, nhìn tên người gọi thấy là Lục Đình Kiêu, lại nhìn đồng hồ đã quá 2 tiếng rồi. Chắc là hỏi cô mấy giờ về đi. Ninh gia lúc này đã cãi nhau thành một nùi, Ninh Tịch không tiện nghe điện thoại vì vậy đi thẳng đến cạnh ông nội nhẹ nhàng nói, ông nội, những chuyện khác để hôm khác gặp lại nói, hôm nay con chỉ tới thăm ông một chút, lát nữa con còn có việc gấp phải về, chúc ông thọ tỷ Nam Sơn. Có việc gấp vậy, nhanh thế đã đi rồi. Ninh lão gia tử vừa nghe liền nóng nảy, con đừng để ý đến mấy tên khốn nạn này. Có ông nội ở đây chẳng ai có thể đuổi con đi. Ninh Tịch nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ông nội đang kích động mà thở hổn hển. Ông nội nghe con nói đã, gần đây con thực sự tương đối bận rộn, nếu không cũng chẳng vội vàng chạy tới thăm ông thế này. Tiểu Tịch, ông nội xin lỗi con, là ông nội để con chịu ủy khuất. Ninh Chí Viễn cho rằng cô đang an ủi mình. Bởi vì thái độ của Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khiến Ninh Tịch quá đau lòng nên mới vội vã rời đi, trong lòng ông tràn ngập áy náy. Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nhìn vẻ mặt của Ninh Láo Gia Tử cũng biết mọi chuyện hỏng bét rồi. Hiện tại mặc dù Ninh Diệu Hoa đang cầm quyền Ninh gia, nhưng cổ phần vẫn bị Láo Gia Tử nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu ông nghiêng về phía Ninh Tịch thì mọi chuyện không dễ dàng rồi. Cô ta sợ nhất là Ninh Láo Gia có áy náy với Ninh Tịch. Dẫu sao Ninh Tịch mới là ruột thịt chân chính của ông, dẫu cho Ninh Tịch có thảm hại, bẩn thỉu thế nào đi chẳng nữa thì chỉ cần một câu mềm mỏng là có thể phá hủy mưu đồ nhiều năm của cô ta. Cũng chỉ vì cái dòng máu chết tiệt kia sao? Cũng chỉ bởi vì trên người cô ta không có dòng máu của Ninh gia, còn Ninh Tịch thì có cho nên cô ta phải cố gắng gấp 100.000 lần mới được sao? Chương 556, không yên tâm về vợ. Nhớ đâu Ninh Tịch lấy được quyền thừa kế thì kết cục của cô ta. Vừa mới tưởng tượng phải trở lại cái vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh xa xôi kia, mỗi ngày phải sống cuộc sống nghèo khó thì Ninh Tuyết Lạc đã không thể nhịn được rồi. Cho dù Ninh gia có không đuổi cổ cô ta đi thì cô ta cũng không cách nào chịu được việc ngày sau sẽ phải quỳ phục dưới gối Ninh Tịch. Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Ninh gia. Vừa sinh ra đã là như vậy thì dựa vào đâu mà bất cứ cái gì tốt đẹp cũng đều bị con đi kia cướp đi. Không sai, cô ta mới chính là đại tiểu thư của Ninh gia, là đại tiểu thư duy nhất. Cho dù có là huyết mạch cũng không thay đổi được điều này. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt chạy tới bám vào tay Ninh Tịch, giọng nói run rẩy, vẻ mặt luống cuống nói, chị đừng đi có được không? Xin chị đừng giận ba mẹ mà. Ba mẹ đã sớm sắp xếp chuyện công khai thân phận cho chị mà, chỉ có điều chị vẫn không chịu trở về cũng không chịu đến công ty. Chị muốn trách thì trách em đi, đều là em không tốt, chị đánh em mắng em cũng được, nếu chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ rời đi. Nhưng xin chị đừng đi mà. Dẫu chị có không muốn nhìn thấy mọi người nhưng chị cũng nhớ ông nội mà. Ông nội rất thương, rất nhớ chị. Ít nhất chị cũng nên ăn miếng bánh mừng thọ của ông nội chứ. Chuyện gấp đến đâu chăng nữa sao có thể quan trọng bằng việc mừng thọ ông nội được. Lời này của Ninh Tuyết Lạc quá tuyệt, bất kể là chuyện công khai thân phận hay là vào công ty mẹ đều đẩy hết nguyên nhân lên người Ninh Tịch, đồng thời nêu lên chuyện thân phận của cô ta ở Ninh gia rất lúng túng nên cũng không dễ dàng gì, quan trọng nhất là cô ta còn thể hiện sự hiếu thuận với ông nội. Trang Linh Ngọc vừa nghe đã đau lòng không nhịn được, Tuyết Lạc, con nói nhăng nói cội cái gì đó, con muốn chạy đi đâu. Người nên đi cũng không phải là con. Thấy Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại, sắc mặt Ninh lão gia tử cũng ôn hòa hơn không ít. Tất nhiên ông cũng không thể để Ninh Tuyết Lạc đi được, chẳng qua vẫn theo lời Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại. Tiểu Tịch, hiếm khi con mới về một lần, ở thêm một lát đi, được không? Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của ông nội, Ninh Tịch trầm mặc một hồi rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái, dạ. Chuyện sinh người nối dõi cô không cách nào thỏa mãn ông nội thế nên tất cả những mong đợi và ý tốt khác của ông nội cô cũng chỉ có thể phụ lòng tiếp. Cô không thể trở về làm đại tiểu thư của Ninh gia, không thể vào công ty cũng không thể trở về Ninh gia. Cho nên giờ phút này cô không đành lòng cự tuyệt một yêu cầu đơn giản của ông vào ngày mừng thọ được. Tốt quá tốt quá. Mau vào nhà đi. Mùa đông rồi bên ngoài lạnh lắm. Vẻ mặt Ninh lão gia tử tràn đầy vui mừng để cho Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm đỡ vào nhà. Ninh Tuyết Lạc đứng một mình ở phía sau nhìn theo ba người, trong mắt cô ta thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Thấy Ninh lão gia tử đã được dỗ vui vẻ rồi, Trang Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ ái đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc kéo tay cô ta, khổ thân con rồi, Tuyết Lạc. Bất kể trong nhà có xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Ninh Diệu Hoa cũng đau lòng, thở dài nói. Tuyết Lạc, chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng, chẳng qua lâu lắm rồi ông nội mới gặp Tiểu Tịch nên có chút kích động thôi, những lời đó cũng chỉ thuận miệng mà nói. Hiện giờ công ty vẫn do ba quyết định, con cứ thoải mái đi. Cảm ơn ba mẹ. Con hiểu mà. Dỗ ông nội xong, Ninh Tịch tranh thủ thời gian gửi cho Lục Đình Kiêu một tin nhắn, tôi ở chơi với ông nội một lát, có thể sẽ về muộn, anh cứ đưa Tiểu Bảo về nhà trước, lúc tôi về sẽ qua chỗ anh đón Tiểu Bảo. Trong phòng làm việc, Lục Đình Kiêu đọc được tin nhắn này thì sắc mặt trầm xuống. Trong lòng Lục Đình Kiêu hiểu rõ, bất kể là Ninh Tịch ở bên ngoài có thể hiện mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng có một nơi dẫu bị tổn thương đến máu chảy đầm địa vẫn không chạm vào, đó chính là Ninh gia. Những chuyện cô gặp phải ở Ninh gia năm đó anh cũng có biết một chút. Mặc dù trong tin nhắn giọng điệu của Ninh Tịch rất tự nhiên nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô một thân một mình ở cái chỗ như thế. Chương 557, biến hóa hơi lớn. Khi Ninh Tịch theo Ninh lão ra vào, những vị khách lập tức vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ. Cô gái bên cạnh Ninh lão ra là ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế tới đây? Mới nãy tôi mới nghe Ninh lão ra gọi cô ta là Tiểu Tịch, chẳng lẽ là đứa nhà quê được nhận nuôi kia sao? Hóa ra là cô ta. Cũng đã 5 năm rồi mà sao cô ta vẫn vậy, chẳng có chút tiến bộ nào thế. Quả nhiên là bùn loãng không chát nổi tường mà. Hôm nay Ninh Tịch mang Tiểu Bảo với cung thượng trạch chạy đến trung tâm đồ gia dụng mua đồ trang trí phòng làm việc cho nên ăn mặc tương đối đơn giản thuận tiện, quần jean với áo da, mái tóc dài thì buộc thành một túm đuôi ngựa phía sau đầu, trông rất sạch sẽ gọn gàng. Chẳng qua là đặt vào cái hoàn cảnh tất cả những cô gái ở đây đều mặc váy dạ hội cùng giày cao gót như hôm nay thì quả thực hoàn toàn khác biệt. Ninh lão gia tử vẫn chìm đắm trong cảm giác vui sướng cháu gái về nhà nên làm sao chú ý được Ninh Tịch mặc cái gì. Cứ luôn kéo Ninh Tịch kể chuyện trong nhà, đến tận khi Trang Linh Ngọc nhắc có nhiều khách quý đang chờ thì ông mới chịu để Ninh Tịch đi ăn cái gì đó, còn mình thì đi chào hỏi khách gỡ. Ninh lão gia tử vừa đi, Trang Linh Ngọc lập tức lườm nguýt Ninh Tịch, mày nhìn xem mày ăn mặc ra cái thể thống gì, không biết hôm nay là ngày gì à? Ninh Tuyết Lạc thấy vậy thì vội vàng giảng hòa. Mẹ đừng trách chị mà, nhất định là chị tới vội vàng nên chưa kịp thay đồ. Nói xong còn tỏ vẻ e dè sợ Ninh Tịch tức giận đi tới bên cạnh cô. Chị, để em đưa chị lên tầng thay quần áo nhé. Ngớ ra đấy làm gì? Còn không mau đi theo Tuyết Lạc thay đồ. Bận bịu suốt ngày mà chẳng là cái gì ra hồn. Đối với Trang Linh Ngọc thì sự tồn tại của Ninh Tịch chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời bà ta, ngay cả liếc mắt nhìn thôi bà ta đã không chịu nổi. Nếu là trước đây bị Trang Linh Ngọc trách mắng như vậy, Ninh Tịch nhất định sẽ luống cuống không biết làm sao, nhưng vào lúc này cô chỉ nhìn bà ta một cái, tôi có thay đồ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà cả, Ninh phu nhân hình như quản hơi rộng rồi thì phải. Nói xong liền kéo tay Ninh Thiên Tâm đi đến khu để đồ ngọn. Mày Trang Linh Ngọc nổi điên lên, Tuyết Lạc, con xem nó kìa, trong mắt nó còn có người mẹ này sao? Chẳng ra cái thể thống gì cả. Ninh Tuyết Lạc trong lòng đang cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm an ủi Trang Linh Ngọc, cũng thay Ninh Tịch nói tốt. Cơ mà không hiểu sao cô ta càng nói tốt cho Ninh Tịch thì Trang Linh Ngọc lại càng ghét cô hơn. Ninh Tịch kéo Ninh Thiên Tâm tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tự nhiên rót cho mình một ly rượu. Chẳng có chút không tự nhiên nào khi ở giữa một nơi mình không nên tới, trái lại còn có cảm giác như đây chính là nhà mình, tất cả mọi thứ trước mặt chỉ như một vở hài kịch, bộ dáng vô cùng ung dung tự tại. Ninh Thiên Tâm thấy thế thì không kìm được sự ngạc nhiên mở miệng than, Tiểu Tịch. Nhiều năm không gặp mà em thay đổi nhiều quá. Ninh Tịch nhướng mày, thế sao? 5 năm trước khi bị phát hiện mặc một chiếc váy hàng phạ kẻ và phải hứng chịu những tiếng cười nhạo cùng ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, cô có cảm giác như cả thế giới như sụp đổ. Nhưng hôm nay, quả thật là có sự thay đổi rất lớn. Chương 558, mê mệ sắc đẹp của Đại Ma Vương như thế sao có thể tứ đại giai không được? Trên thực tế trước khi tới nơi này, Ninh Tịch đã nghĩ đến việc sẽ phải gặp rất nhiều người đã từng ở trong bữa tiệc kia, thế nên trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương cùng bài xích. Dẫu sao chuyện năm đó cũng để lại cho cô ký ức quá sâu, đến giờ này vẫn còn nằm ác mộng. Nhưng mà, khi thật sự đặt chân ở đây, khi đối mặt với sự giễu cợt của những người đó, thậm chí là cả sự giễu cợt của cha mẹ ruột cùng với Ninh Tuyết Lạc, thì cô lại chẳng có chút nào lo lắng bất an hay khẩn trương nào. Hóa ra thời gian cũng có thể thay đổi một con người. Ừ, không chỉ đẹp hơn mà quan trọng nhất là tự tin, ánh mắt của em cực kỳ động lòng người. Nói thế nào nhỉ, có một loại cảm giác không thể nói ra được, thậm chí chị còn cảm thấy giống như nhìn thấy Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Ý Ninh Thiên Tâm có chút kích động, lại có chút đau lòng. Một người chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà thay đổi, không biết Ninh Tịch đã gặp phải những gì mới có thể biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Lúc Ninh Tịch đột nhiên bị tống đi du học thì Ninh Thiên Tâm luôn có cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Ninh Tịch nghe vậy thì bật cười, nâng cằm nói, chị à, ngay cả khen người khác thôi mà chị cũng có thể dùng một cách đầy nghệ thuật như vậy sao? Chị nói thật. Ninh Thiên Tâm sáng giọng. Ninh Tịch nhấp một ngụm rượu rồi thở dài một tiếng, bởi vì yêu nên mới sinh ra lo buồn, bởi vì thương nên mới thấy sợ hãi. Nếu đã không yêu thương nữa thì không cần lo cũng chẳng cần sợ. Chắc là vì thấy không cần thiết nữa cho nên mọi thứ cứ tự nhiên thôi. Ninh Thiên Tâm nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng mấy phần, Tiểu Tịch, em đừng có mà nghĩ linh tinh nha. Sao chị nghe lời em nói cứ có mấy phần cảm giác tứ đại giai không một chứ? Một tứ đại giai không, một câu nói nhà Phật. Tứ đại là nói thân sắc của chúng ta do bốn chất, đất, nước, lửa, gió hợp lại mà thành, giai không là không còn lại gì. Có thể hiểu như khi con người chết đi cắt bụi lại trở về cắt bụi vậy, ám chỉ trên đời này đã chẳng có gì để lưu luyến. Khu khu Ninh Tịch cũng chỉ buột miệng niệm mấy câu mà thôi, không ngờ lại khiến Ninh Thiên Tâm sợ hãi nên vội vàng trấn an. Chị Tâm, em chỉ đùa chút thôi, đừng khẩn trương như thế mà. Ôi giời, cô đây còn bị sắc đẹp của Đại Ma Vương làm cho quay vòng vòng đây, nếu cô mà tu được tứ đại gia không thì tốt quá. Ninh Tịch thoải mái trò chuyện với Ninh Thiên Tâm còn những người xung quanh lại bàn tán sôi nổi về vấn đề trang phục của cô. Thấy Ninh Tịch hoàn toàn không thèm để ý đến thì dần dần cũng tự giác cảm thấy mất mặt nên lặng đi. Nhiệm vụ chính của bọn họ hôm nay là lấy lòng Ninh Diệu Hoa cùng Ninh Lão gia tử chứ không phải là bàn luận về một đứa con gái nuôi chẳng có chút giá trị nào. Màn đêm buông xuống, các vị khách kéo đến ngày càng nhiều, phòng tiệc càng ngày càng náo nhiệt. Ninh Diệu Hoa bởi vì vừa mới chọc cha mình tức giận nên lúc này ra sức lấy lòng, lập tức cho người mang quà mừng thọ đã chuẩn bị từ trước ra. Qua mừng thọ mà ông ta chuẩn bị là một tấm bình phong bát bảo được làm từ san hô đỏ vô cùng tinh xảo, giá trị hiển nhiên không rẻ. Mọi người thấy vậy đều chật chật rối rít khen Ninh Diệu Hoa có hiếu. Ninh lão gia tử chỉ nhìn một cái rồi nói vài câu khách sáo, dáng vẻ cũng không quá cao hứng, hiển nhiên ông vẫn còn đang tức giận. Ninh Tuyết Lạc cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt trấn an, ngay sau đó lén nhìn về phía Ninh Tịch một cái rồi mới lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ được điêu khắc hình rồng đi tới cạnh Ninh lão gia tử. Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, đây là quà mừng thọ tự tay cháu chuẩn bị, hy vọng ông sẽ thích. Trang Linh Ngọc thấy vậy lập tức đứng một bên phụ họa, ba mau mở ra xem đi. Gần đây Tuyết Lạc mở công ty kiếm được không ít tiền đâu, món quà này là nó dùng tiền tự mình kiếm được mua cho ba đấy. Con nói để con mua giúp mà nó cứ đòi phải tự chuẩn bị, bảo như thế mới có thành ý. Ninh lão gia nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái, nhận lấy chiếc hộp trong tay cô ta rồi từ từ mở ra, thấy rõ món quà trong hộp thì sắc mặt ông có chút xúc động. Trong hộp là một chuỗi vòng tay ngọc Phật. Chương 559, quà có vấn đề. Quà của Ninh Diệu Hoa hoàn toàn là phô trương tiền bạc mà quà của Ninh Tuyết Lạc lại có mấy phần dụng tâm. Đứa bé này biết ông thích ngọc, lại biết ông tin Phật cho nên mới đặc biệt vì ông chọn một chiếc vòng tay ngọc Phật. Lúc Ninh Chí Viễn quan sát tỉ mỉ chuỗi vòng tay kia thì Ninh Tuyết Lạc yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mơ hồ lộ ra thấp thỏm cùng bất an, điều này khiến Ninh lão gia tử mềm lòng. Ông cũng thương Ninh Tuyết Lạc. Ngay cả khi phát hiện ra con bé không phải máu mủ của Ninh gia thì ông cũng chưa từng bạc đãi nó bao giờ, vẫn thương yêu như cháu gái ruột vậy. Chỉ có điều ông không ưa thái độ của con trai và con dâu cả đối với Ninh Tịch mà thôi. Ninh Chí Viễn thở dài, giọng đã mềm hơn rất nhiều, đứa bé ngoan, con có lòng, món quà này ông nội rất thích. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì tỏ vẻ như chút được gánh nặng, bởi vì ông nội khen ngợi mà hốc mắt còn có chút đỏ ửng, kích động nói. Chỉ cần ông nội thích là được rồi. Thấy dáng vẻ Ninh Tuyết Lạc như thế lại càng khiến cho Ninh lão gia cảm thấy chua xót, không đành lòng vì chuyện của con trai và con dâu làm liên lụy đến cô ta nên đành nói mấy câu quan tâm động viên. Sự nghiệp làm trọng nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, nhất là khi con đã là một cô gái có gia đình, đừng quá liều mạng. Nhìn vẻ mặt Ninh lão gia tử đã dịu đi, Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đưa mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc cũng càng thêm kiêu ngạo và tự hào. Đám khách khứa, họ hàng bên cạnh thấy thế cũng rối rít nịnh hót. Chất lượng của chuỗi ngọc này đúng là không tệ, ít nhất cũng phải 2-300 vạn trở lên đấy nhỉ. Đây đã là cái gì, thì sở tỏ gì đều là của Tuyết Lạc đấy, lợi nhuận mỗi quý phải lên đến 1000 vạn, huống chi bây giờ con bé lại còn là đại minh tinh nữa chứ. Ninh lão gia có phúc quá, con cháu đã không chịu thua kém, lại còn hiếu thuận như vậy. Trong góc, Ninh Tịch đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm thấy Ninh Tuyết Lạc dâng quà mừng thọ cho ông nội thì hơi nhăn lông mày một chút. Trùng hợp như vậy sao? Đang hoài nghi thì đột nhiên trông thấy ánh mắt âm trầm của Ninh Tuyết Lạc hướng về phía mình. Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc nhướng về phía món quà cô đặt ở trên bàn, ánh mắt kia. Rõ ràng đã sớm biết món quà cô tặng cho ông là cái gì nên mới cố ý chọn trùng. Rất hiển nhiên, chiếc vòng Ninh Tuyết Lạc chắc chắn đắt hơn chiếc vòng của Ninh Tịch gấp mấy chục lần. Lại muốn cô bị bêu xấu trước mặt tất cả mọi người đây mà. Quả nhiên Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười quỷ dị âm trầm, khéo léo nói với Ninh lão gia, ông nội, con nghe nói chị cũng chuẩn bị quà cho ông đấy. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lúc nói câu này cực kỳ ngây thơ, tựa như cô ta toàn tâm toàn ý mong ông nội vui vẻ nên mới nói như vậy. Hôm nay thân phận của Ninh Tịch chỉ là một đứa con nuôi, dẫu có bị bôi xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cả. Không chỉ như vậy mà còn có thể nhân cơ hội này khiến cho ông nội sinh ác cảm với nó, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên, Ninh lão gia tử không hề nhận ra ý đồ thực của Ninh Tuyết Lạc, ông tươi cười nhìn về phía Ninh Tịch, đúng không tiểu tịch? Ninh Thiên Tâm lập tức nhạy bén phát giác ra điều bất ổn, tiểu tịch, khoan đã. Mặc dù cô không biết Ninh Tuyết Lạc muốn làm cái gì, nhưng cô biết rõ cô ta chẳng thể nào tốt bụng đi vun đắp tình cảm cho Ninh Tịch và ông nội được. Càng không thể nào đột nhiên mở miệng cho Ninh Tịch một cơ hội xuất đầu lộ diện. Chương 560, bảo vật vô giá. Kiểm tra quả của em trước đi, chị nghi ngờ cô ta đụng tay đụng chân vào rồi. Ninh Thiên Tâm cảnh giác nói. Ninh Tịch cười khẽ một tiếng, xích lại gần Ninh Thiên Tâm nói, chị thật thông minh, đúng là quà tặng có vấn đề, nhưng em vẫn luôn giữ bên mình nên chắc chắn không bị động tay động chân đâu. Là sao? Ninh Thiên Tâm càng hoài nghi. Không biết tại sao Ninh Tuyết Lạc lại biết em muốn tặng ông cái gì, món quà của cô ta và của em giống nhau như lúc, có điều quà của cô ta chắc chắn là đắt hơn của em nhiều. Ninh Thiên Tâm lập tức hiểu rõ, vậy làm sao bây giờ? Cứ thế cho dù ông nội không thể ý nhưng không thể ngăn được miệng lưỡi của những người kia. Tiểu Tịch, hay chị giúp em đổi một món quà khác?
Không cần, ông nội không để ý là được rồi.
Ninh Tịch cầm quà đi tới cạnh ông nội, ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Ninh Thiên Tâm vốn đang rất lo lắng nhưng nghe những lời của Ninh Tịch vừa rồi không hiểu sao lại an tâm trở lại. Cô thật hồ đồ, Ninh Tịch một không muốn trở về là Ninh Đại Tiểu Thư, hai không mơ ước tài sản của Ninh ra thì người xung quanh có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con bé cả. Cái con bé cần để ý quả thật chỉ có thái độ của ông nội mà thôi. Rốt cuộc cũng là cháu gái lâu lắm mới chịu về nhà nên cho dù không nhận được quà thì Ninh Lão gia cũng rất vui vẻ, cười nói, con có thể về là ông nội đã vui lắm rồi, còn chuẩn bị quà làm gì. Con ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Dù gì thì cũng là một mảnh tâm ý của chị mà ông nội, ông mau mở ra nhìn xem. Ninh Tuyết Lạc không kiềm chế được vội vàng mở miệng thúc giục. Được được được, Ninh Lão gia tử vô cùng trân trọng mở hộp quà ra. Ngay lúc nắp hộp được mở ra, rõ ràng Ninh Lão gia tử hơi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, vẻ mặt từ ái nhìn Ninh Tịch, quả nhiên người xưa có câu cháu gái thường rất chi kỷ đúng là không sai, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau, đưa quả cũng là đồ mà ông nội thích. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì đáy mắt lạnh lẽo, trong lòng dễ cợt, hừ, quả nhiên là thế mà, bởi vì là cháu ruột đưa nên giấu cho là hàng kém chất lượng cũng thích đúng không? Những người khác trông thấy món quà của Ninh Tịch thì đều kinh ngạc, trùng hợp quá, thế mà lại đưa quà giống nhau. Lúc này mấy cô bạn thân của Ninh Tuyết Lạc lên tiếng. Ứng Phương Lâm kinh miệt, sao mà giống được, chuối ngọc của Ninh Tuyết Lạc là chuối ngọc có chất lượng hàng đầu, thế nước mỗi một viên đều là cực phẩm, còn của Ninh Tịch chắc chắn là mấy mẫu ngọc còn thừa ghép lại mà thành, chả đáng mấy đồng đây mà. Sao có thể so được chứ? Kim Huyên Huyên cũng bắt đầu gây khó dễ, Ninh Tịch. Chẳng phải cô vừa mới vào thịnh thế sao? Chắc chắn là kiếm được không ít đi. Thế mà mua loại phế phẩm này làm quà à? Đây dẫu sao cũng là đại thọ 70 tuổi của ông cô đấy, tặng loại đồ thế này rốt cuộc là có ý gì? Cô không biết ngọc là loại vật liệu có linh, có thể nuôi người nhưng cũng có thể hại người sao? Trong lúc nhất thời, Ninh Tịch trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Mấy người đừng nói thế, không chừng sự thực là người ta phải lăn lộn rất thê thảm đó. Bên cạnh có người chêm vào một câu. Tặng không nổi thì tặng cái khác, sao cứ phải tặng ngọc làm gì? Hạ người quê mùa chỉ thích ra vẻ ta đây sao có thể hiểu được điều cấm kỵ khi chơi ngọc chứ? Ninh Chí Viễn càng nghe mấy câu bình luận kia thì sắc mặt càng kém, thật sự có chút không vui. Ông đang muốn mở miệng thì đột nhiên trong đám người, có một ông lão đeo kính nghiêm giọng nói, mấy người bạn nhỏ cho ông lão này nói một câu được không? Chỗ cấm kỵ của ngọc không phải ở giá trị của nó. Hơn nữa một khối ngọc tốt hay xấu được đánh giá bằng rất nhiều tiêu chuẩn đo lường, cho dù là một miếng ngọc bình thường nhưng được chăm sóc cẩn thận hoặc trải qua sự mài giũa của danh gia hoặc được cao tăng phát quang thì đều có thể trở thành bảo vật vô giá. Ông lão hơi ngừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chuỗi ngọc mà Ninh Tịch vừa tặng cho Ninh lão gia tử, mà chuỗi ngọc này chắc chắn là một bảo vật vô giá. Chương 561, khoe đi khoe lại vẫn chưa thấy chắn à. Cái gì? Bảo vật vô giá? Đùa gì thế? Ứng Phương Lâm không thể tin nổi mà gào lên. Lúc này vẻ mặt của Kim Huyên Huyên chợt biến, kéo kéo cánh tay cô ta nói, đừng có ăn nói lung tung, người đang nói chính là Tịch Lão đấy. Tịch Lão nào cơ? Ứng Phương Lâm sững ra. Chính là cái nhà ngọc thạch thế gia đó. Tịch Bắc Nghĩa? Kim Huyên Huyên nhắc nhở. Hả? Hóa ra là ông ấy à? Nhưng mà làm sao có thể thế được? Lần trước lúc chúng ta đi uống trà chiều tán dóc với Ninh Tuyết Lạc và mấy cô minh tinh kia, rõ ràng bọn họ nói rằng Ninh Tịch mua một chuỗi ngọc còn chưa đến 15 vạn ở Bảo Ngọc Hiên làm quà chúc thọ mà. Chẳng lẽ chúng ta nghe nhầm à? Không phải, bọn họ quả thật có nói như vậy. Nhưng mà, Tịch Lao thì không thể nhìn nhầm được. Nghe thấy những lời Tịch Bác Nghĩa nói cộng thêm những lời bàn tán vừa rồi của Ứng Phương Lâm và Kiểm Huyên Huyên, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc có chút méo mó nhưng tạm thời thì cô ta vẫn còn bình tĩnh. Chuỗi ngọc này của Ninh Tịch tuyệt đối chỉ có giá 15 vạn, chuyện này không thể nào sai được. Tịch Bác Nghĩa tuy rằng đức cao vọng trọng,
cả đời lăn lộn trong cái nghề ngọc thạch này nhưng nói không chừng cũng có lúc nhìn nhầm thì sao? Thực ra, những người có mặt ở đây không có mấy ai là thực sự hiểu về ngọc cả, cho nên vừa nãy chỉ có đám bạn thân của Ninh Tuyết Lạc eo eo nói thôi, những người khác chỉ hùa theo phụ họa. Giờ lại thấy Tịch Lao đi ra đính chính hơn nữa còn là vừa mở miệng đã tấm tắc bảo vật vô giá, cho nên trong phút chốc, tất cả mọi người không biết nghe ai. Ngay cả bản thân Ninh Chí Viễn cũng có chút hoài nghi. Tuy rằng ông chỉ là một người yêu ngọc bình thường, sự hiểu biết không thể sâu rộng bằng Tịch Bác Nghĩa, nhiều lắm cũng chỉ biết nhìn chút ít, chuỗi ngọc của Ninh Tịch tuy rất được nhưng làm sao có thể khoa trương đến mức gọi là bảo vật vô giá được. Ninh Chí Viễn lấy làm khó hiểu mở miệng hỏi, Lão Tịch, ông nói thế là có ý gì? Cái gì là bảo vật vô giá cơ? Tịch Bác Nghĩa trầm ngâm một lát, dường như cũng không dám vội kết luận, Chí Viễn, chuỗi vòng Phật Châu này của ông có thể đưa tôi xem kỹ một lúc được chứ? Ninh Chí Viễn đành đưa chuỗi ngọc cho ông. Tịch Bác Nghĩa tỉ mỉ đánh giá chuỗi hạt một lúc lâu, cuối cùng lôi một cái kính lúp trong túi ra, ngắm nghĩa từng viên ngọc một rất lâu, càng ngắm lại càng kích động. Ông rốt cuộc đã nhìn ra gì rồi? Ninh Chí Viễn hơi sốt ruột hỏi dồn. Những người vây quanh lúc này cũng cực kỳ tò mò, châu đầu ghé thai bàn tán. Đại đa số mọi người đều không tin chuỗi ngọc đó là bảo vật vô giá gì cho cam, bọn họ đều cảm thấy Tịch Bác Nghĩa già rồi nên hoa mắt mà thôi. Ninh Tịch, em có chắc là chuỗi ngọc này không có vấn đề gì không? Ninh Thiên Tâm hơi lo lắng Ninh Tuyết Lạc sẽ dở trò. Ninh Tịch bình thản nhún vai, em chỉ có thể bảo đảm trong khoảng thời gian từ lúc em mua về thì nó không có vấn đề gì. Nhưng Bảo Ngọc Hiên cũng không thể lừa cô, bán cho cô một chuỗi ngọc có vấn đề được. Đúng không? Cái người nhân viên bán hàng đó rõ ràng nhìn trông rất tử tế mà, không phải là lại bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc nữa đấy chứ? Ninh Tịch bắt đầu liên tưởng đến một đống thuyết âm mưu. Sau khi Tịch Bác Nghĩa xem xong, ông lập tức cởi chiếc vòng trên tay mình đưa đến trước mặt Ninh Chí Viễn, hỏi, Chí Viễn, ông thấy chiếc vòng này như thế nào? Ninh Chí Viễn vừa nhìn thấy chiếc vòng đó đôi mắt đã đỏ cách lên, tức giận nói, cái lao già này, đủ rồi đấy nhé. Không phải là vòng ngọc Phật mà cháu nội ông tặng cho ông đó sao? Khoe đến 800 lần rồi vẫn chưa đủ hả? Chương 562, khen nước khen nở. Ninh Chí Viễn vừa mới mở miệng, mấy ông bạn già xung quanh cũng ổ lên phụ họa. Lao Tịch ông đúng thật là, cứ gặp người là khoe. Lại là chuỗi vòng cháu ông vì bày tỏ lòng hiếu thuận mà xin Huyền Tịnh Đại Sư khai quang, phải xin tới tận mấy tháng lận mới được chứ gì, chúng tôi nghe mòn cả thai rồi. Biết thừa Lão Ninh rất sùng bái Huyền Tịnh Đại Sư, cầu mấy lần rồi mà không được, thế mà ông còn mang ra khoe khoang thế à? Ha 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 ha. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của Lão Ninh, ông đừng khiêu khích ông ấy nữa. Chiếc vòng được Huyền Tịnh Đại Sư khai quang gì gì đó rất khó có được sao? Nghe thấy các cụ nói chuyện trong đám đông có không ít người không biết lẩm bẩm hỏi nhỏ với nhau. Tịch Bác Nghĩa nghe thấy thế lập tức nghiêm túc nói, điều đó là đương nhiên rồi. Huyền Tịnh Đại Sư mới là cao tăng đắc đạo chân chính, hơn nữa chẳng mấy khi khai quang cho người khác, kể cả người có tiền quên bao nhiêu công đức cũng không được, nhất định phải thành tâm, quan trọng nhất là phải là người có duyên nữa. Chiếc vòng nào được khai quang đó đều thành vật khó cầu, không phải là bảo vật vô giá thì còn là gì nữa. Tuy rằng Huyền Tịnh Đại Sư làm người rất khiêm tốn cũng không có nhiều người biết đến, nhưng một vài người có tuổi và từng trải có mặt ở đây nghe xong thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy kính sợ. Quả thật là khó có được. Nghe đâu có vị nào đấy ở tỉnh đích thân đi xin cũng không có đâu. Thành tâm không nói, khó nhất chính là chuyện có duyên, cái này mơ hồ lắm, ai mà biết được rốt cuộc như thế nào mới tính là có duyên. Đúng là quá khó thế cho nên mới càng khó có được. Bằng không thì Lão Tịch có thể đắc ý lâu được đến thế à? Sắp biến thành bảo vật gia truyền đến nơi rồi. Quan trọng là quả thực rất thiêng đó nha, trước đấy Lao Tịch chẳng ốm ra như thế còn gì. Ơ mà, không đúng, sao tự nhiên Lão Tịch lại chạy sang chuyện này? Đang nói về cái vòng của Lão Ninh mà. Trong những tiếng xì xào bàn tán, Tịch Bác Nghĩa nhìn chằm chằm chiếc vòng của Ninh Tịch tặng rất lâu, cuối cùng mới đưa trả lại cho Ninh Chí Viễn, sau đó nhìn Ninh Tịch với ánh mắt sâu xa, để khai quang cho chiếc vòng này. Chắc cháu cũng mất không ít công sức đúng không? Nghe ý của Tịch Bác Nghĩa thì là cái vòng mà Ninh Tịch tặng cho Ninh Lão Gia Tử đã được Huyền Tịnh Đại Sư khai quang. Chuyện này, làm sao có thể thế được? Nếu đã khó có được như thế, một con bé nhà quê như Ninh Tịch rốt cuộc làm thế nào để có được nó. Ninh Tịch, sao cô chẳng hiểu được một câu nào hết cả vậy? Vị lao tiên sinh này, ông ấy có chắc cái thứ ông đang khen nức nở đó là cái vòng của cô không? Cô mà nói cô chỉ mua nó ở Bảo Ngọc Hiên với giá chưa đến 15 vạn, hơn nữa còn không biết Huyền Tịnh đại sư gì gì đó, liệu ông ấy có tin không? Ứng Phương Lâm đầy khinh thường nói với Ninh Tuyết Lạc hiện tại cô ta đang chẳng mấy vui vẻ gì, chẳng qua chỉ là một cái vòng được một gã đầu chọc khai quang mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế. Lại còn bảo vật vô giá nữa chứ? Ninh Tuyết Lạc cắn môi, nét mặt âm u lắc đầu, Phương Lâm, đừng nói nữa, ông nội rất sùng bái Huyền Tịnh đại sư. Đó cũng là lý do vì sao những gì Long Phạm Âm nói có thể khiến Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc tin sái cổ, nhưng lão gia tử lại chẳng thèm để tâm đến. Thấy Ninh Tuyết Lạc phải nhân nhượng như thế, Ứng Phương Lâm tức không chịu được, Tuyết Lạc, tại sao cậu toàn để người ta bắt nạt thế hả? Để tớ lấy lại công bằng cho cậu. Ứng Phương Lâm bất bình thay cô ta, trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ đạt được mục đích, Ứng Phương Lâm là một đứa không có não, rất dễ lợi dụng. Chương 563, có ý đồ gì với cháu gái tôi thế? Trong tình huống này, dù có là Trang Linh Ngọc hay Ninh Diệu Hoa đứng ra nói chuyện thì cũng không thích hợp, chỉ có những kẻ đứng ngoài như Ứng Phương Lâm nói lại may ra. Quả nhiên Ứng Phương Lâm lập tức mở miệng nói, kể cả có là được vị đại sư kia khai quang thì cũng không thể mua ngọc vớ vẩn đến để khai quang được chứ. Cái thứ đồ rẻ tiền này để Ninh lão gia tử đeo trên người thật đúng là chẳng phù hợp với thân phận của lão gia tử chút nào. Đến nước này thì Tịch Bác Nghĩa không nghe nổi nữa, vốn dĩ ông không muốn so đo với đám trẻ con thiếu hiểu biết, đành phải mở miệng nói thẳng, ha ha, cô gái trẻ à, cái vòng ngọc này vẫn không đủ tốt sao? Nếu cháu nhất định phải nói về giá tiền với ta, vậy thì ta cũng nói cho cháu biết, giá của chuỗi hạt này còn đắt gấp mấy lần so với chuỗi hạt của Tuyết Lạc. Cái gì? Cái vòng của Ninh Tuyết Lạc hơn 200 vạn đó. Ứng Vương Lâm trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên. Giờ thì ngay cả đám Ninh Tuyết Lạc và Kim Huyên Huyên đều hoảng, chứ đừng nói đến Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, phản ứng đầu tiên của bọn họ là, chuyện này không thể nào. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tịch Bác Nghĩa thần sắc ung dung giải thích, cái vòng này của tiểu tịch thuộc hàng cực phẩm đó, chưa kể cả chuỗi ngọc đều được gia công từ cùng một khối ngọc, thế nước vô cùng tốt, màu sắc đều đặn, giá đương nhiên là cao hơn so với chuỗi ngọc kia rồi. Ứng Vương Lâm nhíu mày, Tịch Lão, có phải ngài hoa mắt nhìn nhầm rồi không? Nét mặt của Tịch Bác Nghĩa còn chưa thay đổi thì Ninh Chí Viễn đã không nhịn nổi nữa, vẻ mặt không vui mở miệng, không được ăn nói hàng hồ, Tịch Lão sao có thể nhìn nhầm? Chuỗi ngọc này của tiểu tịch quả thật là quý hơn. Vừa nãy ông không nói chẳng qua là vì không muốn để Ninh Tuyết Lạc mất mặt, ai biết được mấy con nhỏ này lại không biết điều cứ nói vớ vẩn, ông cũng đành phải lên tiếng giải thích. Ngay đến cả Ninh lão gia tử cũng lên tiếng rồi, đến lúc này tất cả mọi người dù không muốn tin cũng phải tin. Ồ, đúng là không ngờ được. Cháu gái nuôi tặng quà còn quý hơn cả Ninh đại tiểu thư. Thật sự là quá ngượng. Quà đều giống nhau nhưng chất lượng lại không bằng người ta. Khu khu, xem ra chúng ta đã coi nhẹ cô con gái nuôi này rồi. 5 năm không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn. Thực ra tôi muốn hỏi từ lúc nay rồi, đây đúng thật là con bé nhà quê năm xưa à? Nếu không có mọi người nói, tôi còn suýt nhận nhầm đấy. Lớn lên cũng xinh đẹp thật đấy. Chẳng thế nữa à, năm đó cho dù có ăn mặc xinh đẹp thế nào cũng không át được sự quê mùa nhút nhát. Giờ mới có chút khí thế của thiên kim tiểu thư đấy. Giờ thì vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc đã hoàn toàn biến đổi rồi. Chuỗi vòng ngọc đó của Ninh Tịch không chỉ được Huyền Tịnh đại sư khai quang mà còn. Đắt hơn sao? Làm sao có thể như thế được? Lần trước lúc nói chuyện mấy người nghệ sĩ đó không phải nói tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch mua một chiếc vòng mười mấy vạn thôi cơ mà. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Chết tiệt, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức để dựng lên trò hay này. Cuối cùng kẻ xấu hổ. Thế nhưng lại là chính bản thân cô ta. Cho dù là lòng thành hay giá cả, cô ta đều thua kém. Tịch Bác Nghĩa vô vai Ninh Chí Viễn, thở dài nói, ôi, Chí Viễn ạ, ông quả thực có phúc làm đấy. Chẳng trách ông lại nhận nuôi đứa bé này, nó quả là một đứa bé ngoan, có hiếu lắm. Quan trọng nhất là, có thể khiến Huyền Tịnh đại sư đồng ý khai quang, phúc duyên tốt làm đó. Đúng rồi, Chí Viễn. Cô cháu gái này của ông năm nay bao nhiêu tuổi? Cầm tinh con gì? Chắc cũng không kém cháu nội tôi là mấy, đúng không? Ninh Chí Viễn yêu thích mà vớt ve cái vòng mãi không thôi, nghe được câu nói đó trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Lão giả, ông muốn làm gì? Đang có ý đồ gì đó với cháu gái tôi đúng không? Chương 564, bị sắp đặt một cuộc xem mắt. Nuôi cái gì mà nuôi? Đó là cháu gái ruột của ông đấy. Cái lão giả này, đó làm sao mà gọi là có ý đồ được? Cháu nội tôi dáng vẻ ngời ngời lại còn hiếu thuận. Nếu không phải tôi thấy con bé đó cũng xinh xắn, lại có phúc duyên giống cháu nội tôi còn chả thèm ấy. Ừ, ông cũng biết cháu tôi xinh xắn. Mấy thằng nhóc bình thường làm sao có thể xứng với cháu tôi được. Ông đưa ảnh cháu nội ông ra đây cho tôi xem trước đã. Ông cũng đã từng gặp cháu nội của Tịch Bác Nghĩa rồi, nhưng mà đó đã là chuyện của mấy năm về trước. Ai biết bây giờ thằng nhóc đó như thế nào? Đưa thì đưa. Sợ ông có ý đồ với cháu nội tôi thì có. Ninh Tịch. Tại sao chủ đề của câu chuyện lại đột nhiên lạc sang hướng này thế? Trong đầu mấy cụ chỉ nghĩ tới mấy loại chuyện này thôi à? Cũng không hẳn phải thế mà là các cụ ngồi với nhau, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ vòng về vấn đề này cho mà xem. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là đang yên đang lành tại sao cái vòng mười mấy vạn còn được giảm giá 20% của cô, lại bị đổi thành bảo vật vô giá được Huyền Tịnh Đại Sư khai quang, lại còn hơn 200 vạn nữa. Vạn Bảo Hiên. Thái độ của nhân viên đột nhiên thay đổi. Hình như cô đã hiểu rồi. Lẽ nào là... Sao nào Lão Ninh? Thế khanh nhà tôi có phải là rất được đúng không? Vẻ mặt Tịch Bác Nghĩa đầy đắc ý. Ninh Chí Viễn nhìn thanh niên tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã trong tấm ảnh, hai mắt sáng lên nhưng vẫn không chịu thừa nhận, thời đại này ảnh nào mà chẳng tờ ép được, không tin được. Tịch Bác Nghĩa nổi cáu, hứ, cái lao giả này, nếu ông đã không tin để lần sau tôi gọi nó đến cho ông xem, nhìn người thật việc thật luôn được chưa? Thế còn tạm được. Ninh Tịch chỉ thất thần trong chốc lát thế mà một cuộc xem mặt cứ thế ù ù cạc cạc được ấn định. Này là sao? Ông nội! Ông nội, bình tĩnh một chút. Cái gì mà? Con! Cô bất đắc dĩ nghe hai ông cụ hớn hở bàn bạc và ước định về thời gian gặp mặt, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Thấy dáng vẻ nghẹn họng nhìn chân chối của cô, Ninh Thiên Tâm đứng bên cạnh cười cười. Thực ra cậu cháu nội của Tịch Lao đó cũng được lắm, em có thể thử xem. Ninh Tịch ôm chán nói, bây giờ em làm gì có cái tâm trạng đó. Ninh Thiên Tâm nghe vậy vẻ mặt hiện lên nét lo lắng, tiểu Tịch, có phải em vẫn không quên được Tô Diễn? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có một câu người làm vui vẻ chạy vào báo tin, lao ra, cô ra một nhà ta đến rồi ạ. Một cô ra, con rể. Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa. Cô ra, ai cơ? Còn ai vào đây nữa, tiểu thư nhà họ Ninh đã đính hôn chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc, đương nhiên là đại thiếu gia của nhà họ Tô Diễn rồi. Nói đến đó, mọi người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen bước vào, đi theo đằng sau còn có một người trông như trợ lý, trong tay bê một cái hộp dài dài. Nhìn thấy người đến, Ứng Phương Lâm vẻ mặt đầy kích động đẩy đẩy người bên cạnh, Tuyết Lạc, ông xã cậu đến kìa, còn không mau ra đón đi. Đừng có ăn nói linh tinh, đã phải đâu mà. Nhìn người đàn ông cao lớn điển trai khiến tất cả mọi người phải khâm phục kia, tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, sự khó chịu ban nãy thoáng cái bị quẳng lên 9 tầng mây. Kim Huyên Huyên cũng trêu theo, chẳng phải đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi còn gì. Ứng Phương Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt, ôi trời ơi! Tô Diễn nhà cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai. Gương mặt của Ninh Tuyết Lạc đỏ hồng, hầm hự với hai người đó mấy câu rồi bước về phía Tô Diễn một cách tao nhã. Diễn! Anh đến rồi. Chương 565, giá trị liên thành. Ừ. Tô Diễn dịu dàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho nhau, rồi cùng nhau đi về phía Ninh Chí Viễn. Hai người một mặc vest đen, một mặc váy trắng nhìn vào quả thật rất xứng đôi, thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Biểu cảm của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa đều hiện lên vẻ vô cùng vui mừng. Ninh Lão gia tử cũng đương nhiên cũng rất hài lòng với đứa cháu rể này, hiền hậu nói, Tô Diễn đến rồi đấy à. Năm đó, lúc mới bắt đầu vì thân phận của Ninh Tịch, Tô gia không đồng ý Tô Diễn qua lại với cô. Sau này tuy rằng đã quay về nhà họ Ninh rồi nhưng Ninh gia vẫn không công bố thân phận của cô cho nên Ninh Tịch và Tô Diễn vẫn chỉ lén lút qua lại với nhau. Mãi cho đến khi cô có thai, không thể giấu được nữa mới nói với cả nhà quan hệ giữa cô và Tô Diễn. Nhưng khi đó Tô Diễn đang ở nước ngoài mất liên lạc, Trang Linh Ngọc lại không dễ dàng tin tưởng cô mà nhốt cô lại trong nhà không cho phép đi đâu cả. Trước khi Tô Diễn trở về không cho phép bất kỳ ai phát hiện việc cô chưa kết hôn mà đã có thai, cho nên ngay cả lão gia tử cũng không biết Ninh Tịch đã từng có thai. Lúc đó công ty quốc tế Ninh Thị đang bất ổn, lão gia tử không có mặt ở nhà nhiều lắm, chỉ biết Ninh Tịch ốm một trận rồi ra nước ngoài du học, mà Tô Diễn bình thường hay đến nhà chơi lại bắt đầu qua lại với Ninh Tuyết Lạc. Con chúc ông sinh nhật vui vẻ. Tô Diễn lấy hộp quà từ tay trợ lý hai tay đưa cho lão gia tử. Lão gia tử cười gật đầu nói, ngoan. Tô Diễn tặng lão gia tử một bức tranh chữ giá trị liên thành, đừng nói là cái vòng ngọc đeo tay mà Ninh Tịch, quà tặng của tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không thể so được với anh ta, khiến cho tất cả quan khách trong bữa tiệc đều phải chép miệng tán thưởng. Tô gia ra tay thật hào phóng. Đến cả quà mừng thọ cũng là đồ cổ. Với thế lực của nhà họ Tô, hoàn toàn có thể tìm được thiên kim tiểu thư có gia thế càng tốt hơn. Tại sao nhất định phải chọn Ninh Tuyết Lạc? Cái này chắc cô không biết đúng không? Nghe nói Ninh Đại Tiểu Thư năm đó được chính tay Long Đại Sư tính mệnh cho đó. Nói là số mệnh vượng phu hưng ra thế nên bao nhiêu người đến cầu thân. Nhưng tiếc là Ninh Đại Tiểu Thư đã sớm hứa gả cho nhà họ Tô mất rồi. Long Đại Sư đó thì tôi biết nha. Nghe nói ông ta lợi hại lắm. Thực ra vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi. Huyền Tịnh Đại Sư mà mọi người nhắc đến mãi từ nãy đến giờ rốt cuộc là ai? Căn bản là tôi chưa từng nghe qua mà. Người có danh vọng nhất trong giới bây giờ không phải là Long Phạm Âm à? Đương nhiên là Long Phạm Âm rồi, nhưng mà các cụ lại càng tin cao tăng của các chùa hơn. Thực ra tư tưởng của bọn họ quá cổ hủ, cao thủ thực sự ở trong dân gian chứ đâu. Nhìn thấy Tô Diễn xuất hiện, thần kinh của Ninh Thiên Tâm thoát cái trở nên căng thẳng. Cô là người tinh tế, ngay lúc ban đầu đã phát hiện ra mối quan hệ của Ninh Tịch và Tô Diễn rồi. Sợ rằng bây giờ Ninh Tịch nhìn thấy Tô Diễn sẽ chịu kích thích. Đang định an ủi Ninh Tịch mấy câu thì Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc đã đi về phía bọn họ. Tô Diễn nhìn Ninh Tịch, trên gương mặt hiện lên một nụ cười mịn. Tiểu Tịch, em cũng đến rồi à? Ông vui lắm đó. Ninh Tịch khẽ gật đầu, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt cô. Gần đây có khỏe không? Tô Diễn quan tâm hỏi thăm một câu. Vẫn thế. Tiểu Tịch. Lúc nào em có thời gian cùng mọi người tụ tập một bữa, anh? Tô Diễn đang định nói gì đấy tiếp thì Trang Linh Ngọc đã vội vàng chạy về phía họ, thấy Ninh Tịch đang nói chuyện với Tô Diễn liền nhìn cô như thể đang đề phòng cướp, vội giục bọn họ. Tuyết Lạc, Tô Diễn, mọi người đang tìm các con đấy, sao lại chạy ra đây thế này, mau đi chào hỏi khách khứa đi. Con biết rồi mà mẹ, vậy thôi chị nhé, bọn em đành thất lễ vậy. Ninh Tuyết Lạc liếc Ninh Tịch một cái. Ánh mắt vô cùng đắc ý vì được Trang Linh Ngọc bảo vệ. Chương 566, Tiểu Bảo làm loạn, đòi gặp em. Lúc này trong phòng, yến tiệc ngày càng náo nhiệt, không ít khách quý đã đến, có người còn quen cả Ninh Tịch nữa. Lý Nhạc Lăng đang nói chuyện thân mật với Ninh Tuyết Lạc, người bên cạnh chắc là mẹ cô ta, chủ tịch thương hiệu thời Trang Lăng Thiên Quách Tuệ, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đang nhiệt tình tiếp đãi bà ta. Khách vào một lúc một đông. Hầu như ai cũng trò chuyện vui vẻ với Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt khách khứa nhìn Ninh Tuyết Lạc cũng ngày càng khác. Đại tiểu thư của Ninh gia thật giỏi giang, còn trẻ tuổi mà giao thiệp đã rộng rãi vậy rồi. Hai, đúng là càng so càng tức mà, cái đứa vô dụng nhà tôi cũng suốt ngày ồn ào kêu muốn làm minh tinh, kết quả đập bao nhiêu là tiền vào mà chẳng quay được cái bộ nào ra hồn. Nào giống người ta, vừa làm ngôi sao vừa mở công ty được nữa. Ngoài cửa. Một người hầu đang tiếp khách bỗng lảo đảo chạy vào, đại lao ra, đại phu nhân. Bên ngoài, bên ngoài. Ninh Diệu Hoa nhất thời đanh mặt, bên ngoài làm sao? Cậu hoảng loạn thế còn ra cái thể thống gì? Người hầu sụ mặt, không phải. Lao ra, bên ngoài có khách quý. Khách quý. Ninh Diệu Hoa vẫn bực bội, khách quý gì mà khiến cậu bát nháo như thế? Với địa vị của Ninh gia bọn họ ngày hôm nay, kể cả khách có thân phận thế nào đi nữa, cũng không cần phải sốt sáng như vậy, dựa vào cái gì mà phải hạ thấp thân phận của mình chứ. Trong góc, Ninh Tịch thấy vẻ mặt của người hầu kia như gặp phải quỷ thì có hơi tò mò, Ninh Tuyết Lạc lại câu được cái thang rồng nào rồi. Người hầu nói năng lộn xộn vội giải thích, vừa xong đông có một chiếc xe đỗ xuống trước cổng. Nhưng người trong xe lại không xuống mà cứ đỗ ở đó một lúc, lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều. Nhìn chiếc xe đó cũng biết rất sang trọng, tôi liền nhìn biển xe, kết quả phát hiện hình như là xe của Lục gia. Vừa dứt lời, mặt Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc lập tức biến sắc. Cái gì? Lục gia? Lục gia nào? Người hầu lắp bắp nói, Lục là tập đoàn Lục Thị. Phụt trong góc, Ninh Tịch phun luôn nước hoa quả trong miệng ra. Hắt! Tập đoàn Lục Thị? Chắc không phải là Lục Đình Kiêu đây chứ? Không phải đâu, không phải đâu. Sao Đại Ma Vương lại chạy tới đây làm gì? Chị Tâm à, em ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã nhé. Ninh Tịch nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, cuối cùng đành lẳng lặng chạy ra ngoài gọi điện cho Lục Đình Kiêu. Lập tức liền có người bắt máy, alo. Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, không nghe ra là đang ở đâu. Ninh Tịch nuốt nước bọt, alo. Lục Đình Kiêu, giờ anh đang ở đâu đấy? Lục Đình Kiêu, trước cổng, Ninh ra. Khu khu khu. Là anh thật à? Sao anh lại chạy tới đây? Lục Đình Kiêu, vì em mãi không về, Tiểu Bảo nó làm loạn lên, đòi gặp em. Vừa nghe thấy là vì Tiểu Bảo, Ninh Tịch liền mềm nhũn. Hai, xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ trì hoãn lâu như vậy, nhưng bên tôi chắc sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhanh thôi. Lục Đình Kiêu, ừm, bọn tôi đợi em. Ninh Tịch, ý của cô là muốn anh đưa Tiểu Bảo về trước. Lỡ lại có chuyện gì phải nán lại, cô đâu thể thoát thân nhanh thế được. Đang nghĩ xem nên khuyên họ không phải đợi mình thế nào thì điện thoại lại vang lên một hồi bíp bíp, hình như là đổi người. Sau đó lập tức chuyển tới một âm thanh thoi thoát, chị dâu, cô mau tới cứu tôi sắp bị hai cái máy lạnh đóng đá luôn rồi đó. Rốt cuộc đến khi nào cô mới xong? Nhanh lên một chút được không ba? Chương 567, đích thân nên tiếp. Lục Cảnh Lễ cũng tới. Ạc Ninh Tịch cạn lời, sao cả ba người đều chạy đến đây làm gì? Lúc Ninh Tịch đang gọi điện cho Lục Đình Kiêu thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thêm cả Ninh Diệu Bang đã cùng chạy ra cửa tiếp đón. Vì gây tiếng động lớn, khó tránh khỏi việc khách khứa khác cũng chú ý tới, ngờ vực hỏi, rốt cuộc là ai đến thế? Lớn mặt thế à? Ninh Diệu Hoa còn đích thân ra cửa đón nữa. Ninh Diệu Bang cũng chạy ra ngoài rồi. Vừa xong tôi có nghe ngóng được một ít, hình như là người của Lục Gia. Lục Gia? Ha, đùa hả? Nói như hoàng đế đến nhà viên ngoại ăn cơm vậy, quá bằng rồng đến nhà tôm. Tất nhiên là tôi cũng nghĩ không thể nào, nhưng vừa xong tôi có nghe người làm của Ninh gia nói vậy mà, bảo là có một chiếc xe mang biển hiệu của Lục gia đô bên ngoài. Chắc nhìn nhầm đấy. Tôi nghĩ cũng chưa chắc, tuy là xe của Lục gia nhưng cũng không nói là chủ nhân đích thân tới, kể cả có nể mặt cũng không thể đâu. Nói không chừng là Ninh gia có móc nối giờ với Lục gia nên bên đó cử người tới tặng quà mừng thọ cho lão gia tử để tiện đường qua lại thôi, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tôi thấy cũng có khả năng đó thật. Nếu câu được Lục gia, Ninh gia chẳng phải quá ngầu rồi sao? Chả hiểu sao mấy năm nay Ninh gia lại may mắn thế chứ. Chẳng lẽ quẻ bói Long Đại Sư bói cho Ninh Đại Tiểu Thư là thật? Trước cổng lớn Ninh gia. Người đâu? Ninh Diệu Hoa sốt sáng hỏi. Trong xe ạ. Người tiếp khách lau mồ hôi, run rẩy đáp. Sao còn chưa xuống xe? Tôi cũng không biết. Cứ lỗ ở đó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ninh Diệu Hoa trầm ngâm, sau đó nói, bỏ đi, Lục gia cử người đến, có làm giá một chút cũng khó tránh, để tự tôi đi mời. Lão nhị, lát chú chú ý cho tôi đừng có ăn nói linh tinh đấy. Ninh Diệu Bang tỏ ra bất mãn, nói linh tinh cái gì, giờ ngay đến cả nói chuyện tôi cũng không được nói nữa hả? Giờ đã là lúc nào rồi? Tôi không rảnh để cãi nhau với chú biết điều một chút cho tôi. Nếu không đắc tội với khách quý cả tôi và chú đều không có kết quả tốt đâu. Ninh Diệu Hoa lạnh lùng trách mắng. Ninh Diệu Bang cũng biết chuyện này có chút lớn, ngượng ngùng nói, biết rồi, tôi không mở miệng là được chứ gì. Ninh Diệu Hoa mang Trang Linh Ngọc, Ninh Diệu Bang cùng vài người hầu thẳng lưng đi về phía chiếc mẩy bạch đen trước mặt. Cửa sổ phía sau xe có mở một cái hở, nên chắc chắn có thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài. Ninh Diệu Hoa nhiệt tình nói, khách quý tới cửa. Ninh Mộ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Một giây qua đi. Hai giây qua đi. Ba giây qua đi. Ninh Diệu Hoa cười gượng, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Chẳng lẽ không nghe thấy? Ninh Diệu Hoa khẽ ho một tiếng, tiếp tục mệt mọc, đi đường mệt nhọc rồi, mời ngài vào bên trong uống chén rượu. Vẫn không thấy nổi nửa tiếng động. Ninh Diệu Hoa sờ mặt, Cố Hạ thấp giọng hỏi người hầu phía sau, cậu chắc chắn trong xe có người chứ? Chắc chắn là có mà, từ lúc chiếc xe này lái đến đây tới giờ vẫn chưa có ai xuống xe, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong. Người kia nói với giọng điệu chắc nịch. Ninh Diệu Hoa nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lạ thường. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tới rồi lại không chịu xuống xe? Ngay cả ông ta cũng đã đích thân ra đón rồi. Còn có chỗ nào chưa được chu đáo sao? Chương 568, đến vì ai? Lúc này, Trang Linh Ngọc cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vội kéo Ninh Diệu Hoa lại. Diệu Hoa, ông qua đây. Sao thế? Ông nói xem, Lục gia. Đến đây có phải là vì Tuyết Lạc nhà mình không? Trang Linh Ngọc thăm dò. Tuyết Lạc? Phải đấy. Chẳng phải hôm nay có rất nhiều khách khứa cũng đến vì Tuyết Lạc sao? Có mấy người còn nói là fan của Tuyết Lạc nhà ta nữa. Dạo này công ty của Tuyết Lạc làm ăn cũng phát đạt. Thế nên, Ninh Diệu Hoa nghe vậy sắc mặt liền phát sáng, bà nói cũng có lý, nhưng sao từ trước đến giờ Tuyết Lạc vẫn chưa từng nói với tôi chuyện này. Lát nữa hỏi nó không phải là biết rồi sao, để tôi gọi Tuyết Lạc tới nhé. Được được được, bà mau đi đi. Ninh Diệu Hoa thúc giục. Mấy người tạm thời lùi lại phía cổng. Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng đi ra. Ba, mẹ, sao thế? Hai người gọi con ra đây gấp làm gì vậy? Ninh Diệu Hoa nghiêm túc nhìn cô ta. Tuyết Lạc à, con nói thật cho ba biết, con có quen với người của tập đoàn Lục Thị không? Ninh Tuyết Lạc cụp mắt ra điều suy tư, tập đoàn Lục Thị. Phải. Ánh mắt Ninh Diệu Hoa trở nên sốt sắng. Con không có qua lại gì với bên họ cả. Ninh Tuyết Lạc liền đáp, cô ta cũng muốn quen lắm chứ. Nhưng cô ta có giỏi đến mấy cũng làm sao mà bỏ lên bên đó được. Ninh Diệu Hoa kiêng kỵ liếc nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó thấp giọng nói, Tuyết Lạc à, con nghĩ kỹ lại xem, giờ xe của Lục gia cũng đã đỗ trước cổng nhà mình rồi. Gì cơ? Ninh Tuyết Lạc nghe vậy giật mình, cũng nhìn về phía chiếc xe kia, lập tức nghĩ cẩn thận lại. Con nghĩ ra chưa Tuyết Lạc? Dạo này con có gặp gỡ gì với người bên Lục Thị không? Trang Linh Nhạc sốt ruột nhắc nhở. Một hồi lâu sau, mắt Ninh Tuyết Lạc chợt sáng lên, vội nói, mẹ, mẹ nói như vậy hình như con cũng nhớ ra rồi, mấy hôm trước trong một buổi tiệc rượu, con có gặp Chính Phong, trợ lý của Lục Đình Tiêu, anh ta có hỏi con một số chuyện liên quan tới hịt sở tỏ gì. Trang Linh Ngọc vừa nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng, cái đứa này, sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với chúng ta từ sớm. Ninh Tuyết Lạc ngại ngùng nói, lúc đó anh ta cũng chỉ tiện hỏi vài câu. Không nói gì khác nữa, con nói thế nào được. Ninh Diệu Hoa vừa mừng vừa sợ, Tuyết Lạc, con còn ngây ngô quá, trợ lý của người ta đã đích thân tới hỏi chuyện con, rõ ràng là có hứng thú với công ty con rồi, rất có khả năng là muốn hợp tác với con đấy. Chẳng trách trong tiệc mừng thọ của ông nội lại cử người tới đây. Đi nào, theo ba tới đón khách quý nhanh lên. Thấy hai ông bà nói vậy, Ninh Tuyết Lạc càng nghe càng thấy có khả năng. Cảm xúc dâng trào, đè nén nhịp tim đang đập nhanh của mình lại. Vâng ba. Một nhà ba người lại một lần nữa đi về phía chiếc xe. Vì cửa sổ xe mở không lớn nên không nhìn rõ bên trong được, chỉ có thể ngờ ngợ xác định bên trong có người ngồi thôi. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, nhã nhặn mở lời, là anh Trình có phải không? Không biết anh tới đây nên tiếp đón không được chú đáo, thật xin lỗi. Cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây một chuyến. Ninh Tuyết Lạc chậm rãi nói những lời khách sáo dễ nghe. Nhưng chiếc xe đó vẫn hoàn toàn yên lặng như thể bên trong hoàn toàn không có người. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, ý gì đây? Coi cửa nhà người ta là bãi đỗ xe chắc. Đang yên đang lành tự dưng chạy đến đây chỉ để đỗ xe. Hay tại phong cảnh ở đây đẹp? Chương 569, Lục Cảnh Lễ. Ở một chỗ khác, Ninh Tịch ăn xong bánh gà tổ liền đi chào ông nội. Ông ơi, không còn sớm nữa. Con phải về trước đây. Lúc này, lão gia tử cũng không có cớ gì để giữ cô lại được nữa, quyến luyến kéo tay cô, nhớ phải thường xuyên tới thăm ông đấy nhé. Chắc chắn ạ. Ninh Tịch gật đầu lia lịa. Con đấy, chỉ biết dô ông thôi, lầu sau về cũng không biết là lúc nào. Đi đi, trời tối quá rồi, để ông cứ gọi tài xế đưa con về. Không cần đâu ông, con có một người bạn tiện đường đi qua đón con rồi. Được. Thế các con nhớ đi đường cẩn thận. Vâng, con chào ông. Sau khi chào tạm biệt ông nội và Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch chạy như bay ra cửa. Đi nhéo bánh bao thôi nào ba. Đương nhiên là bánh bao nhỏ của cô rồi ba. Kết quả, vừa đi tới cổng đã chạm mặt với đám người Ninh Diệu Hoa. Ninh Tuyết Lạc nhìn thấy cô, lập tức tỏ ra thân thiết chạy tới. Chị phải đi rồi à?
Ừm.
Ninh Tịch đáp lại một câu, có hơi mất kiên nhẫn. Bánh bao nhỏ đang ở ngay trước mắt còn bị người khác chặn lại, cô có thể vui được sao?
Chị, ở đây tối không dễ bắt xe đâu, hay chị chờ chút, lát buổi tiệc kết thúc, em bảo anh Diễn đưa chị về.
Ninh Tuyết Lạc nói như vậy là vì biết kể cả cô ta có nói thế đi nữa thì cũng sẽ có người tuyệt đối không cho phép.
Quả nhiên, Trang Linh Ngọc lập tức kéo Ninh Tuyết Lạc lại, thấp giọng nói, Tuyết Lạc, sao con lại ngây thơ như thế?
Mẹ, giờ cũng muộn rồi. Ở đây không bắt được xe đâu, chị về một mình sẽ nguy hiểm lắm.
Trang Linh Ngọc ra hiệu không cho Ninh Tuyết Lạc nói nữa, sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch, tỏ ra khó chịu chất vấn cô. Ninh Tịch, rốt cuộc thì mày muốn làm gì?
Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhếch miệng không nhanh không chậm hỏi lại, vậy Ninh Phu Nhân cho rằng tôi muốn làm gì?
Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ sớm đã nhìn rõ bộ mặt của cô, không phải mày muốn gia sản, muốn tiền của nhà này sao?
Để tao xem mày giỏi giang thế nào, muốn vào tổng công ty ấy à, nằm mơ.
Ninh Tịch nhíu mày, tôi muốn vào tổng công ty.
Đừng có nói với tao là mày không nghĩ tới chuyện đó, nếu mày không muốn như vậy thì hôm nay nghĩ trăm phương ngàn kế để nịnh ông nội mày thế làm gì.
Cái tốt thì không học, học toàn cái vớ vẩn.
Giờ biết bên ngoài không dễ lăn lộn nên muốn về rồi đúng không?
Tao nói cho mày biết, muộn rồi.
Đúng lúc này, trong chiếc mười bạc cách đó không xa, cửa xe bỗng từ từ mở ra.
Trang Linh Ngọc mới đầu còn định tiếp tục chỉ trích Ninh Tịch nhưng ngay lập tức chú ý thấy cửa xe bật mở, nhất thời quăng luôn Ninh Tịch ra sau đầu, thậm chí như sợ Ninh Tịch làm mất mặt, vội đẩy cô ra phía sau, sau đó kéo Ninh Tuyết Lạc lên nói, hình như là chỉnh trợ lý xuống xe đấy, Tuyết Lạc, con đi mau đi.
Ninh Diệu Hoa cũng tỏ ra kích động, hơn nữa, chuyện khiến ông ta cảm thấy kích động hơn còn ở phía sau, người xuống xe.
Không phải là Chính Phong,
mà là Lục Cảnh Lễ nhị thiếu của Lục gia.
Không giống với Lục Đình Kiêu thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, gương mặt này của Lục Cảnh Lễ quá nổi tiếng nên ông ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người.
Nhị thiếu cư nhiên đích thân đến tận cửa, đây là vinh dự đặc biệt thế nào chứ?
Nghĩ đến việc lát nữa khách khứa ở trong sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ rồi không biết sẽ hâm mộ đến thế nào, nghĩ đến việc cha mình sẽ giật mình ra sao, nghĩ đến sự bất ức của Ninh Diệu Bang. Ông ta kích động đến nỗi tim cũng phát run cả lên.
Chương 570, bảo vật trấn ma tiểu tịch tịch.
Lúc này Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn sững sờ, cô ta nghĩ dù người bên tập đoàn Lục Thị có tới cùng lắm cũng chỉ là vị trợ lý kia là cùng. Nếu không vì đây là xe của Lục Đình Kiêu thì ngay đến trợ lý của Lục Đình Kiêu cô ta kỳ thực cũng không dám nghĩ tới.
Dù sao Trình Phong cũng là một trong những tâm phúc mà Lục Đình Kiêu tín nhiệm nhất, địa vị của anh ta trong công ty cũng rất cao. Những chuyện bình thường hàng ngày cũng không cần anh đích thân ra mặt, chỉ cần phái người tới là được. Thế nên cô ta không thể nghĩ tới việc em trai ruột của Lục Đình Kiêu sẽ đích thân tới tận cửa thế này.
Thấy Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đang nhìn về phía mình đầy vẻ tán thưởng, Ninh Tuyết Lạc phập phồng khoang ngực, cảm thấy thỏa mãn vì vinh dự trước nay chưa từng có. Cô ta kích động đi về phía Lục Cảnh Lễ, nhị thiếu.
Ninh Diệu Hoa cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Bỏ luôn dáng vẻ chủ tịch công cung kính tiến về phía Lục Cảnh Lễ, Lục nhị công tử từ xa tới, không thể tiếp đón từ xa.
Ninh Diệu Hoa nói được một nửa, tay còn đang lở lửng giữa trời.
Lục Cảnh Lễ như không nhìn thấy ba người họ, đi thẳng qua chạy về phía sau lưng họ, gương mặt đẹp trai rưng rưng muốn khóc, chị.
Vừa nói được một chữ thì thấy thần sắc Ninh Tịch lạnh xuống, ánh mắt như những con dao nhỏ vèo 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 bắn tới khiến Lục Cảnh Lễ sợ đến nỗi nghẹn lại.
Anh lập tức rụt cổ lại, tỏ ra ấm ức, yếu ớt nói, tiểu tịch tịch, cuối cùng cô cũng ra rồi, tôi đợi cô đợi đến nỗi cái bụng giấy này đói muốn chết, mau 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 lên xe đi.
Sao cô lại để ông chủ đợi lâu vậy chứ, có phải cô không muốn làm việc nữa đúng không?
Lục Cảnh Lễ vội vàng muốn lên xe, tuy sự thân thiết này thật sự khiến cậu ta mất hết cả uy nghiêm.
Ninh Tịch hết hồn thở phào một hơi, cái tên khốn không biết giữ mồm giữ miệng này, suýt nữa làm cô mắc bệnh tim luôn. Ở đâu cũng cứ gọi linh tinh được.
Nhưng ai bảo tên ngốc này là cấp trên của cô, đánh không đánh được, chửi cũng không xong.
Lục Cảnh Lễ không hề để ý, hề hề cười tiến tới, có phải ông chủ đích thân đến đón nên khiến cô hết hồn rồi không?
Không sao, dù sao cũng thuận đường, mau lên xe đi.
Mau lên.
Đang nói, Lục Cảnh Lễ phảng phất thấy hai tầm mắt sắc bén đang đâm vào linh hồn cậu ta thúc giục, thế nên nói xong cậu ta nhanh như cướp kéo Ninh Tịch, nhét cô vào xe, đóng sầm cửa lại, làm liền một mạch.
Tốt lắm.
Xong rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cuối cùng cũng nhét được bảo vật trấn ma vào xe rồi. Mặc kệ ba người phía sau trố mắt ngoác mồm thế nào, Lục Cảnh Lễ chỉnh lại cổ áo, mở cửa ghế lái, đạp chân ga phóng xe đi. Phía sau, vẻ kích động trên mặt Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc thậm chí còn chưa tan đi, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe rời khỏi mà không thể tin nổi. Người mà bọn họ luân phiên chạy tới mời xuống cả nửa ngày cũng không chịu xuống.
Cư nhiên
là đến để đón Ninh Tịch.
Sao
có thể như vậy được? Hơn nữa, vừa xong lời của Lục Cảnh Lễ tuy nghe giống như trách cứ, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất thân thiết, là ngữ khí đùa cợt giữa bạn bè với nhau, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Trang Linh Ngọc chính là người có sắc mặt khó coi nhất ở đây, vừa xong bà ta còn trách mắng Ninh Tịch, nói cô không sống ở ngoài được nên muốn về công ty kiếm trác, không ngờ cô lại kết bạn được với nhân vật lớn như vậy. Chương 571, giá trị lợi dụng. Ninh Diệu Hoa cũng khiếp sợ không kém gì vợ mình, phần nhiều hơn là hối tiếc cùng ước ao. Ông ta tốn trăm phương ngàn kế cũng không cách nào tiếp xúc với nửa sợi lông của Lục Thị. Ai mà ngờ đứa con gái không ra hồn này của ông ta lại là bạn thân của Lục Cảnh Lễ. Chết tiệt, thật là sai lầm. Sao ông ta lại quên chứ? Hiện giờ Ninh Tịch đang ký hợp đồng với Thịnh Thế, hơn nữa còn có tin đồn đích thân Lục Cảnh Lễ đào nó về, chắc chắn là rất coi trọng nó rồi. Nhưng ông ta vẫn cho rằng đó chẳng qua là một vụ giao dịch mua bán thôi, con nhỏ Ninh Tịch chỉ là một quân cờ nhỏ nhỏ nên làm sao ông ta ngờ bọn họ có quan hệ cá nhân như vậy. Tuyết Lạc, Ninh Tịch với vị Lục nhị thiếu này quan hệ rất tốt sao? Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi. Móng tay Ninh Tuyết Lạc lúc này đã nghiến sâu vào da thịt, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ninh Tịch rời đi, đến khi Ninh Diệu Hoa hỏi cô ta mới phản ứng lại đờ cờ, cái này con cũng không biết, bà. Tính cách của Lục nhị thiếu thế nào bà chắc cũng biết. Anh ta không khó gần như Lục Đình Kiêu mà trước giờ đều rất thân thiết với các nhân viên trong công ty. Ninh Tịch là do đích thân anh ta đảo về để đả kích Tinh Huy, cũng được coi như là một công thần. Hai người họ có chút thân mật cũng không khó hiểu. Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Nếu như có thể quen biết với Lục Cảnh Lễ thì còn cần gì một trợ lý nhỏ như Trình Phong. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ. Có chút khó xử nói, có thể quen biết anh ta đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà ba cũng biết, hiện giờ chị hiểu lầm nhà chúng ta quá nhiều, hay là để con đi cầu xin chị. Trang Linh Ngọc đứng một bên nghe không nổi nữa, cầu cái gì mà cầu. Lục Cảnh Lễ kết bạn cả thiên hạ này, hôm nay người này mai người kia, có thể nhớ con kia được bao lâu. Thịnh Thế ngày nào mà chả có hợp đồng với người mới, nói không chừng ngày nào đó ném nó ra sau gáy không chừng. Chỉ là tiện đường tới đón nó thôi không phải sao. Lúc này trong đôi mắt Ninh Diệu Hoa lóe lên một tia sáng. Tuyết Lạc, con nói Lục Cảnh Lễ đối với Ninh thì có. Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc biết Ninh Diệu Hoa đang nghĩ cái gì. Thật ra thì cô ta cũng từng nghĩ đến điều này nhưng cũng đã phủ nhận ngay lập tức. Cái này hình như không thể lâu ba. Người trong giới đều biết Lục Cảnh Lễ không ra tay với nữ nghệ sĩ trong công ty. Ninh Diệu Hoa thở dài. Không khí giữa hai người vừa rồi cũng không giống loại quan hệ đó, nhưng mà ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần có một chút quan hệ với Lục gia thôi cũng là một tài nguyên to lớn, huống chi Lục Cảnh Lễ còn là nhị thiếu của tập đoàn Lục Thị. Đứa con gái mà ông ta vẫn luôn coi là gánh nặng này dường như vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Ba người vừa trở lại phòng tiệc đã lập tức có người đến hỏi thăm có đúng là người của Lục Thị đến không, làm sắc mặt ba người khó coi vô cùng. Vì mặt mũi mà cố bịa ra rằng đó là một thân thích họ Lục tới thăm nhưng không phải Lục gia của Lục thị kia. Trên xe, Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ đã buồn ngủ đến gà gật nhưng vẫn cố tỉnh táo, khiến Ninh Tịch đau lòng muốn chết vừa rô nhóc ngủ vừa nói, tôi đã bảo là về muộn rồi mà, sao không ở nhà chờ. Lục Cảnh Lễ oán hận liếc anh trai một cái sau đó cúi đầu nói xấu anh mình với Ninh Tịch, ha ha ha, tôi thì chả sao, nhưng câu nghĩ hai người họ chờ được à. Mới quá 2 tiếng có 5 phút thôi hai ma đầu kia đã đứng ngồi không yên rồi. Anh ấy có gọi điện cho cô mà cô không nhận, cái vẻ mặt lúc đó sợ chết đi được.
Sau đó cô lại nhắn tin kêu về muộn thì anh tôi lại sợ cô bị bắt nạt, tiểu bảo cũng bắt đầu dùng cực hình tra tấn tôi luôn. Thảm lắm đó cô biết không? Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thồ hai người này đến đây chờ cô thôi. Vất vả lắm mới cách cô gần một chút thì họ mới yên thì đám người kia chạy tới, cô còn bị chặn lại nữa, nên tôi mới phải đích thân xuống cứu người đấy. Chương 572, ăn thức ăn cho chó no rồi. À, nghe thế Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ đang ngủ yên trong lòng một cái rồi lại liếc nhìn Đại Ma Vương đang chuyên tâm ngồi làm việc bên cạnh. Vẻ mặt Đại Ma Vương vô cùng bình tĩnh giống như chỉ đi cùng bánh bao nhỏ tới đây thôi. Bánh bao nhỏ sốt ruột thì còn có thể hiểu được nhưng Đại Ma Vương lại chỉ vì những chuyện nhỏ này mà mất bình tĩnh sao? Thật khó có thể tưởng tượng. Lục Cảnh Lễ chắc không phóng đại quá chứ? Lục Đình Tiêu phát hiện tầm mắt của cô hướng về phía mình thì ngẩng đầu lên nói, ổn chứ? Ninh Tịch lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có gì, tôi chỉ về nhà thôi mà. Lục Đình Tiêu nhìn vẻ mặt ung dung của Ninh Tịch thì hiển nhiên không tin nhưng cũng không nói gì. À đúng rồi Lục Đình Tiêu, tôi có chuyện muốn hỏi. Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ừ. Ninh Tịch nhăn mày nói, là thế này, lần trước tôi mua một chuỗi vòng ngọc làm quà mừng thọ cho ông tôi ở Vạn Bảo Hiên của anh. Lúc ấy tôi mua chỉ có 12 vạn, sao hôm nay lúc tặng quà lại có người nói chiếc vòng đó phải hơn 200 vạn, lại còn từng được cao tăng làm phép. Ninh Tịch nói dài như thế, Lục Đình Tiêu chỉ nhẹ nhàng cho cô hai chữ, vậy à? Ninh Tịch nghe thế gì híp mắt lại nghiến răng, ý của anh là không thừa nhận là mình làm à? Dám làm bộ làm tịch với cô? Có phải anh để nhân viên làm như vậy đúng không? Ninh Tịch hỏi thẳng. Lục Đình Tiêu không biến sắc trả lời, lúc ấy tôi đi công tác nước ngoài. Ninh Tịch nghe thế thì sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, à đúng rồi, lúc ấy anh đi công tác ở Phi là đẻo Phi ạ. Nếu đi công tác nước ngoài thì sao có thể biết chuyện lúc đó, thậm chí còn giải vây cho cô chứ? Thật là kỳ quái, thế này là sao? Ông lão kia hình như rất lợi hại, không có vẻ gì là nhìn nhầm được. Này, Lục Đình Tiêu, nhân viên của anh hình như bán sai đồ rồi, anh làm ông chủ mà không quan tâm sao? Ninh Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Đình Tiêu gật đầu một cái, ừ, về rồi sẽ khen thưởng anh ta. Ninh Tịch hộp máu. Lục Cảnh Lễ. Đột nhiên em hết đói bụng rồi ăn thức ăn cho chó no cờ mở nở gì. Ninh Tịch không muốn cãi nhau tiếp với Lục Đình Tiêu, lúc này còn có chuyện khiến cô buồn phiền hơn, bởi vì cái vòng ngọc đó mà hại tôi bị ép đi coi mắt đó. Cái gì? Cái gì? Lục Cảnh Lễ căng thẳng, nếu anh ta mà có cái đuôi sau lưng lúc này thì chắc chắn nó đang kích động mà lắc qua lắc lại không ngừng. Tiểu Tịch Tịch, coi mắt cái gì? Coi mắt cái gì hả? Coi mắt vẻ mặt thản nhiên của Lục Đình Kiêu bắt đầu chuyển thành gió bao âm ầm. Ninh Tịch vô cùng phiền muộn thở dài, lúc đó có một ông lão rất lợi hại nhận ra lai lịch chiếc vòng ấy, vì ông ấy cũng có một chiếc vòng ngọc được Huyền Tịnh Đại Sư phát quang do cháu trai ông ấy tặng, nên ông ấy nói tôi với cháu trai ông ấy có duyên phận bờ lạ gì đó. Cho chuyện vài câu với ông tôi sau thế quái nào lại thành giới thiệu cháu trai ông ấy cho tôi, sau đó ông nội xem hình. Chắc thấy bề ngoài cũng không tệ nên cũng đồng ý, còn hẹn xong cả thời gian gặp mặt rồi. Trước khi đi ông tôi còn dặn tôi nhớ kỹ chuyện này nữa. Lục Cảnh Lễ sửng sốt, vậy mà cũng được hả? Tiểu Tịch Tịch phải đi thật sao? Cái này nên nói thế nào đây? Chị dâu chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà sao lúc về lại đem thêm cho anh hai một tình địch thế? Quá hung tàn. Chương 573, cứ tiếp tục coi thường tôi đi go go go. Lục Cảnh Lễ sợ hãi, khẩn trương nhìn Ninh Tịch qua kính chiếu hậu, tiểu Tịch Tịch, cô còn ăn chơi chắc táng hơn cả tôi. Thế nên chắc không làm mấy chuyện như đi coi mắt này đâu nhỉ. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, chắc táng cái đầu anh. Tôi có chắc táng nữa. Nhưng mà đó là ông nội tôi sắp xếp mà. Lần này về, tôi thấy sức khỏe ông kém hơn trước kia nhiều lắm, tóc cũng trắng phao rồi. Trong lòng Lục Cảnh Lễ lộp độp, xong. Nghe thế này xem ra là anh trai mình lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu Tịch Tịch, muốn báo hiếu có rất nhiều cách mà. Chả lẽ cô muốn đi thật à? Lục Cảnh Lễ hấp tấp hỏi. Sau khi hỏi xong, Lục Cảnh Lễ đưa mắt nhìn anh trai một cái, vốn nghĩ anh mình bây giờ chắc lạnh đến độ làm tuyết rơi 10 dặm rồi nhưng giờ lại im lặng, một chút phản ứng cũng không có. Thấy anh mình như vậy, Lục Cảnh Lễ lại càng sợ hơn. Giờ phút này Lục Đình Tiêu yên lặng đến bất bình thường. Đây không giống như thực sự bình tĩnh mà giống như là sự lẳng lặng sau khi đã kìm nén cảm xúc ở mức cao nhất. Anh muốn xuất hiện trước mặt cô một cách quang minh chính đại, muốn đích thân bảo vệ cô, muốn hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cho dù là lúc cô mặc đồ nữ cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết đây là người của anh, cấm không cho bất cứ ai động chạm. Nhưng mà hiện giờ ngay cả quyền được theo đuổi cô một cách quang minh chính đại cũng không có chứ đừng nói là khẳng định chủ quyền. Thân phận của anh rất đặc thù, mà sự nghiệp của Ninh Tịch lại đang lúc mấu chốt. Nếu bị phát hiện có quan hệ với anh thì tất cả mọi cố gắng của cô sẽ hóa thành bọt biển hết. Đến lúc đó dù cô có tiếp tục cố gắng thế nào đi nữa thì thành công mà cô giành được cũng bị quy chụp thành dựa hơi của anh mà có. Anh thích dáng vẻ cô vì ước mơ của mình mà cố gắng phấn đấu một cách tràn đầy sức sống. Anh càng không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy mọi thứ của cô. Ninh Tịch đang xoắn suýt xem làm thế nào để giải quyết chuyện này êm đẹp thì trong lúc vô tình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình Kiêu. Đó là một đôi mắt thế nào? Rõ ràng là một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, giống như vạn vật trên thế gian này chẳng có nổi một cái có thể tiến vào thế giới của anh. Nhưng khi cô nhìn sâu vào đáy mắt thì dường như đang nhìn thấy một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng muốn đốt cháy cô sạch sẽ. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai, rồi lại nhìn Ninh Tịch, gương mặt tuấn tú nhất thời tối đen, này hai người. Có liếc mắt đưa tình cũng phải chú ý đến những người khác trong xe có được không? Một lát sau, Lục Cảnh Lễ, được rồi, em sai rồi, em không phải là người. Hai người cứ tiếp tục coi thường em đi, go go go. Châu Giang Đế Vảnh, đưa Ninh Tịch với bánh bao nhỏ đến dưới căn chung cư, Lục Cảnh Lễ cũng không rời đi luôn mà tỏ vẻ đáng thương nhìn Ninh Tịch. Chị dâu, em đói quá, em muốn ăn lẩu chị làm. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, khiếp hai mắt nói, gọi tôi là cái gì? Anh Tịch ba. Lục Cảnh Lễ đổi giọng trong nháy mắt. Bấy giờ Ninh Tịch mới hài lòng, mấy người chưa ăn tôi à? Vừa tan làm là bay thẳng tới chỗ cô đó, tôi lúc nãy có ăn chút đồ ăn vặt trên xe nhưng anh hai tôi thì chưa ăn gì đâu. Lục Cảnh Lễ tiếp tục tỏ vẻ đáng thương. Anh còn chưa dò ra được rốt cuộc là Ninh Tịch sẽ giải quyết cái đối tượng coi mắt kia như thế nào đâu, nhất quyết không thể rời đi, nếu không chắc chắn tối nay không ngủ được. Ninh Tịch bất đắc dĩ, may mà trước khi đi cô đã cho Tiểu Bảo ăn cơm rồi, nếu không chắc chắn phải cùng chịu đói với hai người kia, đúng là không nhờ vả được đàn ông chăm trẻ con mà. Đại khái là vừa rồi quá mức rung động, đến giờ Ninh Tịch vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của Lục Đình Kiêu thế nên nói luôn, được rồi, lên hết đi, vừa vặn tôi cũng hơi đói. Chương 574, tình địch khắp thiên hạ. Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, không hiểu sao vẻ mặt Ninh Tịch như bị ai đấm lẩm bẩm một câu, thật là đáng ghét. Sao vậy? Lục Cảnh Lễ thuận miệng hỏi một câu. Ninh Tịch đau khổ ôm đầu, lễ tân trước đây là một cô em siêu cấp dễ thương, ngày đầu tiên tôi tới đây còn tặng son cho cô bé ấy đấy. Sau đó quan hệ hai chúng tôi khá tốt, còn thường xuyên chém gió với nhau nữa. Sau cùng không biết tên quản lý thần kinh nào tự dưng đem em ấy đổi thành một ông chú xấu xí, tức chết đi được, cô em đáng yêu của tôi đâu rồi. Hợ phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Lễ là quay đầu đi, liếc nhìn ông anh vẫn bình tĩnh ổn định như thường một cái, cứ như thể anh ấy chưa hề làm bất cứ chuyện xấu gì. Ha ha, ai làm ý hả, cái này còn cần hỏi sao? Tình địch của anh hai, đúng là trải khắp thiên hạ. Mỗi ngày chỉ giải quyết tình địch thôi cũng đủ bận rộn rồi. Khi bước ra từ thang máy, đi đến chỗ rẽ thì Ninh Tịch lại đột ngột dừng lại, hơn nữa còn ôm Tiểu Bảo lùi về sau một bước. Tiểu Tịch Tịch làm sao thế? Bộ dáng cứ như gặp quỷ, Lục Cảnh Lễ đi sau lưng khó hiểu. Mà khỏe mắt Lục Đình Tiêu thấy người đứng trước cửa nhà Ninh Tịch thì không kìm được nhíu mày. Ninh Tịch nhức đầu thở dài, Tô Diễn. Cái gì? Tô Diễn? Mối tình đầu của cô. Ở đâu? Ngay ở cửa nhà đấy. Lục Cảnh Lễ vừa nghe thì lập tức trợn mắt, mẹ nó. Hơn nửa đêm hắn ta chạy tới trước cửa nhà cô làm cái gì? Tiểu Tịch Tịch, tôi giúp cô đi đánh hắn. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái, xoay người nói với Lục Đình Kiêu, bế Tiểu Bảo dùm để tôi xử lý, xong nhanh thôi. Lục Đình Kiêu gật đầu một cái, ừ. Lục Cảnh Lễ nhìn vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như nước trên mặt anh hai thì khỏe miệng co quắp. Trước mặt thì giả vờ không có gì nhưng trong lòng chắc chắn nổi bão đi. Tô Diễn cầm một điếu thuốc đứng dựa vào cửa nhà Ninh Tịch, vẻ mặt bần thần không biết đang nghĩ cái gì. Cho đến khi Ninh Tịch đi tới trước mặt thì gã ta mới phát hiện liền lập tức ngẩng đầu lên. Tiểu Tịch, em về rồi.
Ninh Tịch hơi gật đầu một cái, bên kia kết thúc rồi sao?
Ừ, anh đưa Tuyết Lạc về nên tiện đường tới xem em thế nào. Anh tưởng em về nhà từ lâu rồi chứ, trên đường về có chuyện gì xảy ra sao?
Tô Diễn Ân cần hỏi, gã ta cũng không biết Ninh Tịch được Lục Cảnh Lễ đón đi.
Không, có một đoạn kẹt xe thôi, anh tìm tôi có chuyện gì?
Ninh Tịch tùy tiện nói một cái cớ lấy lệ.
Còn chẳng phải do Lục Cảnh Lễ cứ mãi bắt quái với cô mà tốc độ lái xe không khác nào ốc sên bò sao.
Mới nãy ở bên kia đông quá, không kịp nói gì với em.
Tô Diễn nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Muộn rồi cũng không thể mời anh vào nhà được, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.
Tô Diễn do dự một hồi cuối cùng vẫn mở miệng, có chuyện, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn nhắc nhở em một câu, Tiểu Tịch. Bây giờ em muốn về Ninh gia thì thân phận sợ rằng có chút lúng túng.
Hửm. Lúng túng chỗ nào?
Ninh Tịch nghe vậy thì hơi nhướng mày, một bộ khiêm tốn học hỏi.
Đôi mắt cô khẽ chuyển động, giữa ánh sáng mờ tối, đôi mắt lưu ly kia tỏa sáng thật xinh đẹp.
Tô Diễn thở chậm lại, hồn thiếu chút nữa bị hút mất, trong lúc nhất thời lại quên mất mình muốn nói gì, hoảng hốt thật lâu mới bình tĩnh lại.
Chương 575, không khí không tầm thường.
Nhận ra bản thân thất thố vẻ mặt Tô Diễn có hơi chút lúng túng, gã ta ho một cái nói tiếp, 5 năm nay, thế lực với phe phái trong Ninh Thị đã phân chia cố định rồi, dưới tình huống này mà có một người nữa cạnh tranh quyền thừa kế thì hậu quả khó mà lường được.
Ninh Tịch nghiền ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt, không thèm để ý gì mà lên tiếng, nếu như,
cái tôi muốn chính là Ninh Thị thì sao?
Tô Diễn nghe vậy thì trầm mặt, nghiêm túc nói, Tiểu Tịch, em đừng có làm cản. Chuyện này liên quan tới rất nhiều người, nếu em cố ý quấy vũng nước đục này thì chỉ tự làm mình bị thương thôi. Em làm ảnh hưởng đến lợi ích của đám người kia thì họ có thể để yên cho em.
Ninh Tịch cười khẩy một cái, ha!
Lợi của đám người?
Lợi ích của ai?
Luôn giả mù sa mưa quan tâm đến cô, nhưng chỉ cần hơi đụng đến lợi ích của mình thì trở mặt trong nháy mắt.
Nhìn ánh mắt rêu cợt của Ninh Tịch, trong lòng Tô Diễn như bị đâm một cái liền vội vàng nói. Tiểu Tịch đừng hiểu lầm anh không phải vì bản thân mình cũng chẳng quan tâm đến tài sản của Ninh gia, anh chỉ sợ.
Đến lúc đó đứng giữa em và Tuyết Lạc, anh sẽ rất khó xử.
Ninh Tịch vặn vặn người, hơi hợt liếc gã ta một cái, có cái gì mà khó xử.
Giữa tôi và Ninh Tuyết Lạc thì ngoại trừ cô ta ra anh có lựa chọn thứ hai sao?
Nhìn khoe miệng nhếch lên cùng cái nhướng mày khinh thường của cô, Tô Diễn siết chặt nắm tay, hai mắt trở nên âm trầm.
Một hồi lâu sau, con mắt âm trầm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khe khẽ thở dài có chút không dám đối diện với ánh mắt của Ninh Tịch.
Trước kia thì gã sẽ chẳng có chút do dự nào mà lựa chọn Ninh Tuyết Lạc, bởi vì tình yêu là sự ích kỷ, cho dù biết Ninh Tuyết Lạc làm sai nhưng gã ta vẫn lựa chọn che chở bảo vệ cho cô ta.
Nhưng bây giờ, gã cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao nữa, kể từ khi Ninh Tịch về nước thì ánh mắt của gã bắt đầu không tự chủ được mà đuổi theo cô. Hơn nữa dạo gần đây càng ngày càng khó khống chế loại cảm giác xung động này.
Từ trước đến giờ Tô Diễn vẫn luôn biết rõ cái mình muốn là gì, người phụ nữ như Ninh Tuyết Lạc mới là mẫu người vợ lý tưởng mà gã hướng tới. Nhưng tại sao những nhận thức thâm căn cố đế trong lòng gã lại từ từ tan rã?
Đúng ra gã không nên tới đây vào lúc trễ thế này, nhưng gã vẫn tới.
Bởi vì muốn gặp cô, dù là nghe cô châm chọc cũng được.
Tô Diễn bình ổn lại tâm tình rồi mềm giọng nói, Tiểu Tịch. Những lời anh nói đều vì nghĩ cho em, hy vọng em có thể nghĩ cho kỹ.
Nếu cần giúp gì cứ gọi cho anh.
Gã còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng chợt phát hiện, giữa hai người cũng chẳng còn gì để nói vì vậy ảm đạm lên tiếng.
Muộn rồi, không quấy rầy em nữa, ngủ ngon.
Cùng lúc đó trong góc, cặp mắt của Lục Cảnh Lễ đang phát sáng lấp lánh, không nhịn được nhỏ giọng nói, à thì thì, giác quan thứ 6 của tiểu gia bắt được một chút không khí không bình thường.
Tô Diễn này,
ánh mắt của gã nhìn Tiểu Tịch Tịch không đúng lắm ha.
Vừa dứt lời, áp thấp đè nén cả đêm của Lục Đình Kiêu lập tức bùng nổ.
Lục Cảnh Lễ sợ dựng đứng lông tơ lên, lau mồ hôi lầm bầm, cái gì đây hả trời?
Có phải gần đây anh hai bị sao thủy nghịch hành một ảnh hưởng không? Sao lại xui xẻo như vậy?
Tình địch một cái lại đến một cái.
Hơn nữa gần đây chẳng biết có chuyện gì mà trong lòng vẫn luôn bất an, cảm thấy sắp xảy ra đại sự.
Thật đáng sợ.
Một hiện tượng sao thủy nghịch hành, dẹ trô ra, khởi nguồn từ việc tất cả các hành tinh di chuyển quanh mặt trời với tốc độ và quỹ đạo khác nhau. Vì thế, đứng từ góc nhìn của trái đất, sao Thủy như đang đi lùi bởi nó chuyển động với tốc độ chậm hơn. Sao Thủy là hành tinh chủ về giao tiếp, giao dịch, liên lạc, đi lại, tư duy và học hành. Mỗi năm, sao Thủy nghịch hành khoảng 3 lần. Mỗi lần nó nghịch hành, 12 cung hoàng đạo lại đau đầu từ mối quan hệ giao tiếp đến đồ công nghệ. Lúc này, họ sẽ hiểu thế nào là cảm giác mọi thứ quay lưng lại với mình.